Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta thứ bảy, chúng ta tiếp tục để mà học phần Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 22 và chúng ta đang học ở trong phần 10 huyền môn của thập môn khai khải, thì đây là phần thứ 6. Và 10 phần huyền môn này là 10 huyền môn, 10 cửa màu nhiệm nhiệm màu để khế nhập cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta học được Kinh Vô Lượng Thọ cũng là khế nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm, vì Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản của Hoa Nghiêm. Thì hôm nay là chúng ta đã qua 4 ngày, nếu tính ra là 5 ngày sau khi Đà Lão Hòa Thượng Tịnh Không vãng sanh, thì người đi trước đã qua, chúng ta vẫn tiếp bước. Chúng ta không có việc gì khác hơn là chúng ta ráng cố gắng y giáo phụng hành, đem giáo pháp của Đức Thế Tôn, đem pháp của Ngài, tức là pháp của Hòa Thượng, để truyền lại cho chúng sanh. Trong đó thực hành là cái điều quan trọng nhất. Quý vị coi trong chương trình mà lễ lễ tang á, trong lúc mà lễ nhập liệm á, có pháp sư Ngộ Đạo, Ngài có nói khoảng 12 phút, đúng không ạ? Trong đó thì chủ yếu là cảm ơn những người tham gia, cảm ơn các vị pháp sư, cảm ơn tất cả những người tới làm công quả, vân vân. Và trong đó Ngài nhấn mạnh có cách tốt nhất để báo ân hòa thượng, đó là gì? Là chúng ta hãy y giáo phụng hành, hãy thực hành những điều Ngài dạy. Thiền Trang nhớ là cái lời đó hình như pháp sư Ngộ Đạo nói đi nói lại mấy lần. Cho nên chúng ta không có cách nào hơn là y giáo phụng hành, đó là phương pháp báo ân tốt nhất. Thì y giáo phụng hành, trong đó hòa thượng có nói đối với người thời nay, chúng ta nên đem giáo pháp truyền trao cho tất cả chúng sanh, chia sẻ cho nhau những điều mà mình học được, những điều mình tinh hoa. Chúng ta không phải là bậc minh tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mà mình biết sao thì mình giảng lấy. Thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục với tinh thần đó, chia sẻ, nhắc nhở những lời giảng của chư tổ, những lời của Phật, lời của Hòa Thượng, để chúng ta y giáo phụng hành được cho đúng hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần bài 22. Trước khi vào bài hôm nay, thì Trang xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật. Có một cô gái tên là Kisa Gotami. Cô này đời trước vốn là một trong năm vị công chúa của một vị vua. Vì làm công chúa cho nên đời trước hưởng thụ cũng hơi nhiều phước báo. Cho nên đến đời đó, tức là đời hiện tại của cô là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ, cô sanh vào một gia đình cũng giàu có. Tuy nhiên gia đình suy sụp nhanh chóng và sau đó là trở thành nghèo túng. Cô trở nên nghèo và rất khổ, ăn mặc không có đẹp mà rách rưới vân vân đó. Thì cũng may lớn lên thì cô cũng có dịp duyên là do trong sanh trong giai cấp cũng tốt, cho nên được lấy chồng ở một gia đình giàu sang. Thì sau lấy chồng thì cô ta cũng bị người ta khinh chê, bởi vì nhất là nhà nghèo, thứ hai là không có điều kiện để mà chăm sóc ăn mặc rồi cho tốt đó. Cho nên chê lại thêm nữa là cô không có con, cho nên gia đình bên chồng rất là khinh rẻ cô. Vì như vậy cho nên cô rất mong mỏi là mình có một đứa con, rất là kỳ diệu. Sau đó thì cô cũng có được một đứa con trai, một người con mà cô luôn luôn chăm sóc quý báu vô cùng. coi như là sinh mạng thứ hai của mình. Vì sao? Vì chỉ có đứa con đó cô mới được bên nhà chồng kính trọng đó, và được mọi người kính trọng, cho nên cô chăm sóc nuôi lớn, và đứa bé thì càng ngày càng lớn lên thì càng rất là khôn ngoan, rất là tốt. Nhưng mà một cơn vô thường đến, bất ngờ bị một cái bệnh thì đứa bé qua đời. Lúc đó đứa bé tầm khoảng 2-3 tuổi thôi thì qua đời mất. Cô ta giống như là suy sụp hoàn toàn đó, suy sụp hoàn toàn. Vì cái gì mình đang, những gì mình mong mỏi nhất, hy vọng nhất thì mình suy sụp, người gì mất đi. Cũng giống như chúng ta hiện nay, quý vị đồng tu, mặc dù chúng ta biết là hòa thượng nháy trước mấy lần rồi, hòa thượng sẽ ra đi, hòa thượng cũng không xuất hiện để giảng kinh thuyết pháp trong thời gian qua, nhưng mà khi biết hòa thượng ra đi, hầu như đồng tu chúng ta cũng cảm thấy mất mát quá lớn. Mà đây là cô này thì cổ mất mát như vậy càng lớn hơn nữa, cho nên cổ gần như là điên như dại, cổ ôm đứa con của cổ đi khắp nơi mà mong là ai cứu được cổ đi ấy. Bao nhiêu người nói có, ê, cô không thể nào được, thì cô cũng không có chịu, cô cũng quyết tâm ôm sát con của cô đi tìm người nào cứu được. Thì có một người họ cũng nói với cô rằng cô hãy đến tịnh xá Kỳ Viên, ở đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể giúp cho cô, tại vì Đức Phật là ngài đấng toàn giác toàn năng, ngài có thể cứu, biết đâu ngài cứu con cô được. Thì cô ta đến Đức Phật. Thì Đức Phật, cô ta lúc đó đến thì giống như mặt mày, nói chung quần áo đồ cô mặc ăn mặc mà đến nỗi nó không còn gì á, cái gì cô giống như điên loạn, là bấn loạn rồi, cho nên là không có cái Đức Phật nhìn thấy biết được tình cảnh đó. Khi cô cầu là Phật hãy cứu con của cô, thì Đức Phật nói ta sẽ cứu con của cô, nhưng mà có điều kiện. Cô hãy đi vào trong thành, cô tìm gia đình nào mà không có xin cái hạt cải, nhóm hạt cải thôi, mấy hạt cải, mà với điều kiện gia đình đó chưa từng có người mất. Thì cô ta nghe như vậy, cô ta rất mừng, cho nên cô ta ôm đứa con mình tiếp tục trở lại vào thành, đi từng nhà một để mà xin. Thì quý vị biết với những đi như vậy thì nhà đình nào họ cũng cũng nói là hạt cải thì có, nhưng mà nhà đình tôi có chồng tôi mới mất, có vợ tôi mới mất, có con tôi mới mất, có cha tôi mới mất, có cháu tôi mới mất, vân vân, nói cứ vòng vòng vậy, nên cô cứ không có nhận được. Cô đi hết nhà này đến nhà kia, cô đi hết như vậy, cô vẫn không nhận được một nhà nào có hạt cải như vậy để mà cho cô. Đi đến mệt mỏi như vậy ngày hôm trước rồi ngày hôm sau, đến cô đi lên núi, cô mệt vào buổi chiều đó, cô lên trên núi cao, cô nhìn nhìn từng ở trong thành, nhìn lại trong thành, nhìn xuống thì trời tối, cái tắt ánh đèn nó lấp lánh, như cô mệt quá, cô nằm cô ngồi nhìn thì thấy từng ngôi nhà dần dần, cô nhìn đó mà cô chán nản, ngôi nhà này tắt đèn, ngôi nhà kia tắt đèn. Như vậy cô mới chợt hiểu ra là đúng là giống như cuộc đời này không ai mà sống mãi mãi được, rồi cũng phải chết. Cô chợt hiểu ra một phần, nhưng mà cô cũng hy vọng là có phương pháp nào đó để cứu con mình. Nên hôm sáng hôm sau thì cô trở lại tìm Đức Thế Tôn, ôm con mình tới. Thì Đức Thế Tôn mới nói, này Kisa Gotami, vậy có phải cô đã tìm được hạt cải rồi không? Thì cô ấy khóc nức nở mà nói, con không tìm được hạt cải nào. Trong thành tất cả nhà nào cũng nói có người mất, họ mới mất thế này, mất thế kia, có người này mất, người kia mất, kể như vậy. Cho nên là cô kể như vậy thì Đức Phật mới nói, này Gotam Gami, cô cũng thấy đó, sự sống và chết vốn là lẽ đương nhiên của cuộc sống, đời là vô thường, ai rồi cũng phải có sanh thì ắt có tử, có trẻ thì phải già đó, có hội ngộ rồi sẽ chia ly. Lúc đó Đức Phật mới nói với cô một bài kệ, ai còn thu nhặt hoa hương đắm say tham nhiễm bên đường, biết chăng tử thần mang kẻ ấy ngay như cơn lũ cuốn cả làng ngủ say. Tức là mà ai mà còn ham đi tìm những cái hoa hương giống như người kẻ tham đắm đắm say bên đường á, thì biết đâu, có biết không à, tử thần sẽ mang cái giống như cơn lũ á, nước lũ nó cuốn cả làng ngủ đang ngủ say vậy. Thì cô đó chợt ngộ ra, cô hiểu ra được, chứng được sơ quả tu đà hoàn. Thì quý vị biết rồi, sau đó thì cô hiểu được rồi, hiểu được các pháp sanh diệt, cho nên cô đem chôn con của cô và xin Đức Phật xuất gia. Thời gian sau thì cô chứng được quả A-la-hán, trở thành vị tỳ kheo ni đệ nhất mặc y thô tháo, tức là người tỳ kheo ni đệ nhất mặc ăn mặc mà xấu xí trong giáo đoàn Đức Phật. Thì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật là người có trí tuệ rất là tuyệt vời, ngài biết cách độ chúng sanh. Lúc đầu tới ngài không nói ngay bài pháp vô thường, mà phải chính cô trải nghiệm bằng cách đi từng nhà nhà này nhà kia, đúng không quý vị? Đi từng nhà thấy người ta như vậy rồi bắt đầu chán nản vân vân, cái đó gọi là gì? Dần dần cô lên, cô nhìn thấy ở trên ngôi các trong thành các làng nhà từ từ tắt ngọn đèn, ngàn tắt, giống như người, từng người đi qua đời. Đó là gì? Khế nhập đến cảnh giới sơ quả hướng. Cho nên khi mà cô nghe thêm bài pháp vô thường Đức Phật thuyết là cô chứng được, cô đến sơ quả. Sơ quả hướng là đi vào hướng đến sơ quả, hiểu được vô thường. Cho nên câu chuyện như vậy quý vị thấy rất là hay. Thật sự nói chúng ta cũng vậy, qua những cái việc như thế này, bây giờ Hòa Thượng thể hiện vô thường, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải giác ngộ vô thường, nghĩ đến mình, đến thế gian. Mà muốn vượt ra khỏi vô thường chỉ có một cách là gì? Tu hành thành đạo. Chỉ có người thành đạo mới vượt thoát vô thường. Chúng ta không thành đạo được ngay trong đời này thì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc sẽ được. Còn nếu không thì sao? Nếu không thì cuộc đời mãi mãi cuốn trôi, năm tháng đổi qua. Nên đây Thiện Trang xin lấy một bài cảnh là về của trong cuốn sách là Bổn là Mộc Mộc Nhân Đại Hạng Cả Áo, nằm trong Đại Tạng Kinh. Tác phẩm này vào thời triều nhà Thanh. Ở mở đầu quyển thứ hai có câu như thế này: thế giới không hoa, nhân thân uyển mộng, mộng uyển nhất thiết chư pháp tất thuộc vô thường, vô khả thị hổ, nhược bất tu hành, tất tỳ kỷ hữu kỷ huyễn, tất kỳ tỳ kỳ huyễn cảnh phiêu du lưu, trường kiếp vô hữu phản kỳ. Ở đây thì Trang có đánh sai chữ tả một chút, nhược có nghĩa là thế giới không hoa là cái thế giới chúng ta giống như hoa đốm ở trên hư không vậy. Quý vị hiểu thế giới không hoa trong nhà Phật đó, hoa không là bây giờ mắt mình không, bây giờ nó có vấn đề cho nên thấy hoa. Bây giờ bệnh đó quý vị, lâu lâu mà quý vị bị bệnh gì đó nó yếu yếu, người thấy nó hoa đốm đó. Hoặc là bây giờ có ai đó tác trong quý vị hoặc tai nổi với hoa đốm vân vân đó, thì đó gọi là thế giới không hoa. Chúng ta đang sống một cái thế giới ảo mà chúng ta không biết đó, cho nên chúng ta cái cho nó thật. Thì đây là lời nói là thế giới không hoa, trong nhà Phật hay dùng này để diễn tả nhân thân mộng uyển, tức là thân người là ảo là mộng, nhất thiết chư pháp là tất cả các pháp tất thuộc vô thường, đều thuộc vô thường. Điều thuộc vô thường tức là sao? Nó không có giữ được mãi, không bền được mãi. Đấng đạo sư rồi cũng phải nhập niết bàn. Đức Từ Phụ Thích Ca nhập niết bàn rồi. Bây giờ thầy của chúng ta Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng thị hiện vô thường, cũng phải vãng sanh. Vô khả thị hổ tức là không thể cậy nhờ. Chữ nương tựa hay cậy nhờ, cái thị hổ hai chữ đó đều là nương tựa cả nhà. Nhược bất tu hành, nếu mà không chịu tu hành, nếu không tu hành thì sao? Tắc tỳ kỳ huyễn huyễn cảnh phiêu lưu, tắc tỳ kỳ huyễn huyễn cảnh phiêu lưu. Huyễn cảnh là gì? Tức là cái cảnh ảo đó, mà phiêu lưu là trôi đi vì nước nó cuốn trôi đó, là phiêu lưu đó. Trường kiếp vô hữu phản kỳ, tức là cái nhiều kiếp hay kiếp dài đó, vô hữu là không có cái cơ hội để mà quay lại, à, không có cơ hội trở lại, tức là mình bỏ lỡ qua cơ hội này rồi thì là thật đáng tiếc thay, cho nên phải ráng tu hành. Chứ nếu không đời này mà luống qua rồi thì sau này nhiều kiếp dài lâu nữa cũng không có cơ hội để trở lại đâu. Muốn gặp Phật Pháp, muốn nghe chánh giáo của Đức Thế Tôn để giảng, muốn biết pháp môn tịnh độ, không có ai chỉ. Lúc đó lặn lội trong đâu, trong đường sanh tử, nào là thân do súc sanh như chó mèo vân vân, cho đến thần trùng cho kiến, thậm chí còn nhỏ như con các con trùng vi trùng, hoặc là đọa trong ngạ quỷ, chịu cảnh khổ đói khát hàng vạn vạn năm, không có nước uống, không thấy mặt trời mặt trăng, không có nơi nương tựa, không có nhà ở núp cây này đó sợ vân vân, rất khổ. Hoặc còn tệ hơn, đọa địa ngục nữa. Đó, đọa địa ngục thì bị hành hình, không có ngày ngừng nghỉ, không có thời gian ngừng nghỉ, khổ lắm. Đó. Còn nếu mà chúng ta nghĩ ba đường ác là dễ, còn nếu sanh lên ba đường lành, cõi người cũng không có sung sướng, cõi người cũng khổ, đúng không quý vị? Cõi Atula cũng không khổ. Ở trong kinh thuộc dạng Tạng Nikaya, ở bên hệ phái Nam Triền, họ xếp vào tứ khổ, à, tức là bốn cái đường ác, cõi Atula vẫn xếp vào đường ác, chỉ có bên Bắc Triền của mình xếp Atula là đường thiện. Thực tế Atula vẫn là đường ác, vì trong đó đấu tranh chiến tranh liên miên, không có bình yên. Cho nên chúng ta được có cơ hội này rồi, chúng ta sẽ cố gắng lên ha. Mỗi người đều có thể ráng lên, đời này mình sẽ tu hành, mình sẽ thành tựu. Nên hôm nay chúng ta sẽ học vào môn thứ hai trong 10 quyền môn. Môn thứ hai là quán hiệp tự tại vô ngại môn. Chữ quán là rộng, hiệp là hẹp, tức là rộng hẹp, tự tại và không có chướng ngại nhau. Cái môn này đó là cho nên mới gọi là quán hiệp tự tại vô ngại môn. Tức là rộng hẹp mà lại tự tại, à, vừa rộng vừa hẹp. Đó, tự tại tức là cái này cũng có, cái kia cũng có, mà nó không có chướng ngại nhau đó, cho nên là tự tại vô ngại môn. Thì cái môn này như thế nào, chúng ta sẽ xem đại sớ. Đại sớ là vân, đại sớ vân, đại sớ này chính là chú giải của kinh Hoa Nghiêm 80 của đại sư Thanh Lương đó, thì người ta thường gọi là đại sớ. Rồi quý vị theo dõi nha, thì đang xin đọc rồi bắt đầu mình vào luôn. Như kính xích chi kính, à, như kính xích chi kính, kiến thiên lý chi ảnh, à, như là giống như đó, giống như là cái gì, chi kính là cái gương, cái chữ kính đằng sau á là cái gương, còn chữ kính đằng trước á là cái chữ bán kính hay đường kính đó quý vị, à, đường tròn rồi thì hồi cái gương thì thường nó hình tròn, à, kính xích. Như vậy kính xích là gì? Kính xích thật ra ở đây có nghĩa cái chữ xích này là độ dài, chiều dài, cho nên cái đường thẳng nào mà đi qua tâm đó là đường kính, đúng không? Hoặc bán kính nữa thì chúng ta học đường tròn. Như vậy là giống như là cái đường kính á, tấm gương mà có đường kính là cái cỡ một xích thôi. Xích này là một xích, lượng từ này nhỏ, là nhỏ bé, ý nó nhỏ bé là tầm khoảng 0,33 cm. Đây cho nên nhỏ như một cái tấm gương, mà cái gương chiếu á, nhỏ, quý vị biết chứ hả? Các cô thì quen lắm, gương, gương soi á, bây giờ cái gương nó rất là nhỏ như vậy đó, là ý nói vậy. Kiến thiên lý chi ảnh, tức là mà thấy được á, mà hiện được, chữ kiến này là hiện cho mà thấy. À, chữ này thì Trang, cái âm đọc âm nó phải hiện, kiến mà âm đọc là âm mà hiện, hiện thì nó mới là hiện ra, chứ còn cái âm kiến là thấy rồi, cho nên đọc âm mà hiện nha. Hiện thiên lý chi ảnh là hiện ra cái gì, ảnh của ngàn dặm. Ngàn dặm, một dặm ở Trung Hoa hồi xưa á, là nhiêu chúng ta biết, là khoảng dặm á, là khoảng bây giờ chúng ta nói bây giờ dặm xưa khoảng 1,6 cây số. Như vậy ở đây ý nói trong sách chú giải của ngài đại sư Thanh Lương, chú giải kinh Hoa Nghiêm, ngài nói là gì, giống như một cái gương, cái gương thì nhỏ thôi nhưng mà có thể thấy ảnh của gì cả ngàn dặm đó. Bây giờ chúng ta nói giờ đơn giản cái máy quay chúng ta, camera chúng ta đó, hay là máy chụp ảnh chúng ta đúng không, nó nhỏ chút xíu, camera có chút xíu vậy à, nhưng mà nó có thể hiện ra gì, hiện ra cái ảnh ở trong điện thoại chúng ta là thấy ngàn dặm gì nữa, xa cái núi xa vơ xa lắc, ở đằng kia cái biển đâu xa lắm vẫn thấy được đó, hình ảnh như vậy. Đó là ý để mà diễn tả là quán hẹp tự tại đó. Đó thì ở đây sẽ giải thích cho chúng ta cái cảnh dụ hiệp à, đại khái, chữ cái là đại khái, đại khái mấy cái kính, cái kính đó, cái là gương đó, thì tỷ dụ cho là nhỏ hẹp. Nhi thiên lý chi ảnh, tức là lấy mà cái ảnh của ngàn dặm đó, dụ quảng giả, tức là dụ cho, tỷ dụ cho rộng. Quý vị hiểu mà, ở đây nói ra là chúng ta hiểu rồi, tức là cái gương thì nhỏ thôi, hẹp thôi đó. Còn cái ảnh của ngàn dặm đó thì rộng bao la vậy đó, nhưng mà sao cái nhỏ nó có thể chứa được cái to, cho nên mới gọi là quán hiệp tự tại vô ngại. Hai cái nó, cái hai cái nó đều tồn tại cho nên mới gọi là tự tại. Tự tại tức là thằng này cũng cũng tồn tại, cái thằng kia cũng tồn tại, mà nó dung thông với nhau. Cái nhỏ nó thông dung thông được cái lớn à, cái lớn thì tất nhiên dung thông với nhỏ rồi, ngàn dặm thì có nghĩa nó chứa được cái ảnh, cái kiến rồi, cái gương rồi, cái gương đó. Nhưng mà cái gương nhỏ như vậy nó vẫn chứa được cái hình ảnh của ngàn dặm đó, thì lấy ví dụ đó để gọi là quán hiệp tự tại vô ngại môn là như vậy. Quý vị hiểu mà, giống như bây giờ camera, may bây giờ cái điện thoại chúng ta hiện ra được bao nhiêu, hồi xưa lấy cái kiến, bây giờ nó là điện thoại, hiện ra cái ảnh rất là xa cả ngàn dặm đó. Ảnh rất là đủ cảnh cả trời mấy nước nó lớn vậy. Như vậy cái màn ảnh của điện thoại thì sao, thì nhỏ và hiệp. Còn cái ảnh mà trong mà chúng ta thấy đó, đó nó rộng to lớn như vậy, đó là quảng. Nhưng mà cái nhỏ với cái lớn đó thì cái nhỏ có thể chứa được cái lớn luôn à, đó là quảng hiệp tự tại đó quý vị. Tự tại có nghĩa là hai cái nó vẫn tồn tại, nó không bị tan vỡ khi đưa vào. Ví dụ như quý vị hay to, hình ảnh to rồi nhưng mà thu nhỏ nó vẫn nguyên như cũ à, nó đâu mất đâu đó. Thì đó là cảnh giới mà sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Đây là quyền môn thứ hai. Chúng ta tiếp tục. Bổn kinh phát đại thệ nguyện phẩm vân, tức là phẩm phát đại thệ nguyện trong kinh này ghi rằng, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, quý vị biết phẩm phát đại thệ nguyện nổi tiếng lắm, đó là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu có ghi như thế này, ở trong đó phẩm thứ sáu nói: sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh, quang kính quang ánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số, bất khả tư nghì chư Phật thế giới. Có nghĩa là gì? Sở cư Phật sát, tức là cõi Phật mà nơi mà được ở đó, được ở tức là nơi con ở đó, là Đức Phật A Di Đà sau này trụ đó, ở đó đó này thể hiện tại đó, tức là thế giới Tây Phương Lạc sau này. Đây là lúc mà phát nguyện thôi, phát tâm tỳ kheo phát nguyện. Quảng bát tức là rộng lớn, chữ bát này là bát là rộng à, bát trong từ như người ta bát của bác sĩ, tức là tiến sĩ á, bát địa phàm phu nè, hay là chữ bạc địa phàm phu chính là chữ này đó. Chứ không phải chữ bát tám này nha, bát địa phàm phu là chữ bạc này nè, là đọc bạc âm khác là bạc. Rộng lớn à, nghiêm tịnh tức là nghiêm là trang nghiêm, chúng ta nói như bây giờ là tốt đẹp xinh đẹp à. Rồi tịnh là thanh tịnh, quang oánh như kính à, quang là ánh sáng à, oánh là gì à, trong suốt à, ánh sáng á, thì trong suốt giống như tấm gương vậy đó à, giống như tấm gương vậy. Triệt chiếu thập phương tức là chiếu khắp, chiếu suốt được hết, thông suốt được hết, mười phương vô lượng vô số không thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật, tức là chiếu đi ánh sáng ở Tây Phương là chiếu đi khắp nơi vô lượng vô số cảnh giới đó. Thì đó là cảnh giới chư Phật, đó là ở phẩm thứ sáu, chúng ta hiểu rồi không? Thì Trang xin đọc phần dịch nghĩa. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn, trong sách Đại Sớ nói rằng như tấm gương có đường kính một xích mà hiện ảnh của cả ngàn dặm. Đại khái gương tỷ dụ cho hẹp và ảnh của ngàn dặm tỷ dụ cho rộng. Trong phẩm Phát Đại Thệ Nguyện của kinh này nói: cõi nước được ở rộng lớn trang nghiêm, thiếu rồi hả, còn chiếc thứ thanh tịnh nữa rồi à, thanh tịnh nữa, thanh tịnh à, ánh sáng trong suốt như tấm gương chiếu suốt mười phương vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn thế giới chư Phật. À, đó là nêu ví dụ thôi. Nếu vậy quý vị hiểu trong đó có chỗ nào là quán hiệp tự tại hay không? À, thì bây giờ nếu mà không hiểu thì ở trong này này sẽ giải thích, Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta. Dĩ nhất sát chi lực dụng, biến triệt thập phương thị vi quản, tức là lấy cái gì, lấy cái lực dụng là cái công hiệu, cái khả năng công hiệu của một cõi nước nhất sát, tức là nhất sát độ đó, sát hay sát độ, tức là một cõi nước. Cõi nước đó là chúng ta lấy cõi nước nào, Tây Phương Cực Lạc đó. Ở đây chưa nói Tây Phương Cực Lạc tại vì mới phát nguyện thôi, nhưng mà sau này thì Tây Phương Cực Lạc, lấy cái khả năng á, công dụng á, công hiệu á, của một cái cõi nước Tây Phương Cực Lạc, biến triệt thập phương, tức là mà chiếu khắp được mười phương thị vi quản, đó là rộng à, quán hiệp tự tại mà, đó là rộng đó à, quản nhất sát chi tướng bất hoại à, cái tướng của một cõi nước mà không có bị hủy hoại, thị vi hiệp, hiệp tức là hẹp, tức là Tây Phương Cực Lạc mặc dù hiện được tất cả các cảnh giới nhưng mà cái cõi nước Tây Phương Cực Lạc không bị phá hoại, không bị tan ra, thì đó mới là hẹp. Lực dụng vô hạn chi quảng, tức là cái sự rộng của không có giới hạn của cái sức đó, sức công hiệu đó. Giữ nhất pháp chi hiệp à, là với một cái hẹp của một pháp, cái độ rộng hẹp của một pháp đó, tức là ở đây nói là tóm lại thế giới Tây Phương Lạc á, lấy cái gì, cái khả năng của thế giới Tây Phương Lạc đó coi như là một cái gì, dung chứa được bao nhiêu cõi nước á, chiếu suốt được bao nhiêu cõi nước đó, đó chính là gì, đó chính là cái độ hẹp của một pháp. Bất tương phương ngại, tức là không có chướng ngại lẫn nhau, không có trở ngại lẫn nhau. Các tự tại, tức là mỗi mỗi tự tại cố danh quán hiệp tự tại vô ngại môn, cho nên mới nói là quán hiệp tự tại vô ngại môn, ở môn quán hiệp tự tại à, đến đây quý vị hiểu mà, tức là ở đây nói rất là dễ hiểu thôi, không có khó gì. Đó là Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà trong nhân địa đã phát nguyện là cõi nước của Ngài chiếu khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới, đó là như thấy trong gương vậy đó, và sau này chúng ta sẽ thấy, đúng không? À, như vậy thì cái gì, thế giới Tây Phương Lạc thì nhỏ thôi, đâu có lớn đâu, nhưng mà có thể chiếu thấy được tất cả vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn cõi nước chư Phật. Như vậy cái lớn đó à, cái lớn đó là gì, vô lượng vô biên thế giới chư Phật không thể nghĩ bàn, mà đó số đó không bao giờ bị đếm kể. Nhưng cái nhỏ là gì, thế giới Tây Phương Lạc, nhưng mà cái lớn đó thì dung chứa vào cái nhỏ, hai cái đó thế nào nó không hại nhau, không phải là nó trở không trở ngại nhau, không hại lẫn nhau, tức là Tây Phương Cực Lạc không có tan ra, chứ không phải mình đi đem cái to mình bỏ vô cái nhỏ, cái nhỏ nó không chịu nổi, nó nổ tan ra mất, không phải. Đó mới gọi là quảng hiệp đó, tự tại. Và đồng thời mỗi mỗi tự tại, tức là mỗi mỗi nó vẫn tồn tại với nhau, cho nên mới gọi là tự tại, cho nên mới gọi tên là quảng hiệp tự tại vô ngại môn, tức là rộng và hẹp tự tại, không có chướng ngại à, vô ngại tức là không chướng ngại. Quý hiểu rồi đúng không ạ? Không khó lắm đúng không ạ? Cái cảnh giới đó, mà cảnh giới này là chúng ta mới nhìn trên hình thôi, còn thực tế là trong cảnh giới của Phật Bồ Tát là đúng như vậy. Giống như trong Hoa Nghiêm, quý vị thấy ở phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền có thế nào? Mỗi ngày đi vào trong một hạt vi trần, đó là vào trong cái hạt bụi nhỏ, vi trần là hạt bụi rất nhỏ đó, mà thế nào, ví dụ như bây giờ chúng ta nói là hạt quắc, hạt lạp tử đó, chúng ta nói electron đi cho quý vị hiểu. Mỗi ngày ngài Bồ Tát Phổ Hiền đi vào đó để cúng dường mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật. Và nếu mà nói như vậy thì chúng ta có thể hình dung được là thế giới của ngài Phổ Hiền to lớn đó. Rồi mỗi chúng sanh, mỗi cái chúng ta giống như địa cầu, giống như là một hạt electron vậy đó, không, nó chạy chạy xung quanh hạt nhân đó, thì ngài Phổ Hiền đi vô đó thì cũng được đi, nhưng mà trong đằng sau thòng thêm công nữa. Thòng thêm công nữa là gì? Cái thế giới nhỏ trong đó với cái thế giới bên ngoài không khác nhau. Thế giới nhỏ trong vi trần không khác với thế giới bên ngoài. Mới mới đó mới cảnh giới gọi là sự sự vô ngại, pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm chứ. Tức là thế giới ở ngoài thì to lớn rồi, nhưng mà chui vô cái thế giới trong vi trần đó, cái trong cái hạt bụi đó. Bây giờ chúng ta nói là có cái hạt nhân nguyên tử rồi, mình chui ở trong đó, mình làm con trùng ở trong đó, đúng không? Mình gặp một cái gì đó chúc sanh chút xíu trong đó, mình đi độ sanh trong đó. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền làm như vậy. Nhưng mà đó thì dễ hiểu rồi, có Bồ Tát Phổ Hiền thần thông quảng đại, ngài có thể thu nhỏ mình vô trong đó. Nhưng mà thêm câu nói nữa là cảnh giới bên trong nó, cái thế giới bên trong nó vẫn không khác gì thế giới bên ngoài. Cho nên mới gọi là sự sự vô ngã pháp giới, không thể nghĩ bàn. Thế còn nếu chúng ta thì đây mới là gợi cho chúng ta để hiểu được cảnh giới đó. Trước hết chúng ta phải hiểu được cái hẹp và cái rộng, nó tự tại dung thông với nhau được, không có trở ngại trước đã. Rồi sau đó mình học đủ 10 10 môn rồi á, mình tổng hợp lại á, thì mình mới đem ra nó là cảnh giới sự sự vô ngại. Cho nên nếu như ai ngộ, ai giỏi nghe được một đoạn này là ngộ được 10 quyền môn. Một môn tức là 10 quyền môn. Một tức thì đa, một tức thì nhiều đó. Một tức là nhiều á, nhất tức thì đa. Và chúng ta thành công, cho nên một ngộ là tất cả ngộ. Còn bây giờ không ngộ được gì hết thì ta học với 10 môn rồi cứ mà ngộ được chút nào ngộ, đúng không? Đó thì cố gắng học 10 quyền môn này rất hay. Rồi chúng tục tiếp tục hữu thêm nữa hay là lại và dục kiến chư Phật vịnh quốc trang nghiêm tất ư bảo thụ giang kiến do như minh kính đổ kỳ diễn tượng. Đoạn này chúng ta rất quen đúng không, lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là nếu muốn muốn dục á, là muốn muốn thấy cái sự thanh tịnh, không phải sự thanh tịnh mà sự trang nghiêm của cõi nước thanh tịnh của chư Phật đó. Tức là thì sao, tất ư bảo thụ giang kiến, tức là điều có thể ở thấy ở giữa cái các hàng cây, ở đây hòa thượng dịch là các hàng cây, còn trước thì đang có đưa ra các có thể là giữa cái cây có cái màn hình 3D đó, rồi chúng ta coi được á, để thấy được, tức là ở Tây Phương Cực Lạc đó, sau này chúng ta về đó chúng ta có thể thấy được cõi nước mười phương thế giới bằng ở giữa hàng cây, thấy rõ ràng giống như cái tivi 3D bây giờ thì dễ rồi đúng không, bây giờ công nghệ mới đó quý vị. Thiền Trang thấy người ta có chế ra công nghệ mới là không cần cái màn hình nữa quý vị, chiếu trên không khí luôn. Công nghệ đó là sử dụng bằng tia laser, cái tia laser cực mạnh. Những cái tia laser nó phóng ra cái nguồn năng lượng cực mạnh ở trên không khí nè, cái khi không vậy nè, nó tác động vào không khí, nó khiến cho không khí những cái chỗ cái vùng đó tác động nó sẽ đổi màu, thành ra nó hiện ra hình ảnh có thể viết chữ luôn. Nhưng mà hiện tại công nghệ bây giờ người ta chỉ có thể chiếu được một cái hình nhỏ nhỏ thôi, cỡ chút xíu này này thôi, chứ không thể chiếu được hình lớn. Nhưng bây giờ như thế thì chắc tương lai cũng làm được như vậy. Đây, đó là chính là cảnh giới này ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc làm được hết, thấy cảnh giới to luôn, không cần màn hình, chiếu lên không khí luôn. Giữa các hàng cây, cây này với cây kia ở giữa đó có khoảng trống đó, chiếu lên được, đúng không? Ở thế giới này mà làm được, chẳng lẽ Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà không làm được? Nên đó là cảnh giới bây giờ khoa học có thể làm được. Nhưng mà người ta nói tại vì để mà chiếu ra được cái hình ảnh lớn đó thì nó tốn rất nhiều cái năng lượng, và hiện tại người ta chưa chế được cái máy mà để phát ra cái năng lượng lớn như vậy. Mà bây giờ là chiếu được là quý vị thấy không? Hay không? Không cần màn hình nha. Hồi xưa là mình phải, hồi xưa là gì, phải cái màn hình bự ơi là bự đúng không, đó, to dày, ai mà xài máy tính thời xưa đó, cái màn hình CRT đó, cái màn hình CRT thì to, to lắm. Thì Nhân nhớ hồi mà đi học đại học xong mà đem cái màn hình trở về nhà cũng khổ lắm đó, mang cái hình màn hình bự bự đó, dày cái này đó. Rồi sau đó cái bắt đầu tới công nghệ sau này là LCD đó, màn hình nhỏ. Và bây giờ có cái màn hình càng ngày ấy, và cái màn hình càng ngày càng đẹp. Bây giờ có công nghệ đẹp nhất cái màn hình LED, màn hình OLED gì đó. Đó, cái nên cái màn hình đó mà thầy Trang thấy người ta bán cái màn hình đó là ở Việt Nam bây giờ là thấy cái màn hình cũng không có gì ghê gớm lắm mà mấy chục triệu đó, công nghệ mới đó. Và những cái máy mà điện thoại mà xài iPhone đó quý vị, thì Trang không có xài điện thoại iPhone, nhưng mà thầy Trang không biết tại sao cái máy đó nó hình ảnh nó nét như vậy. Thì hóa ra thì đang tìm hiểu là biết là cái máy điện thoại iPhone nó xài công nghệ màn hình OLED, màn hình công nghệ mới, cho nên xài cái màn hình đó thì tự nhiên cái hình ảnh nó nét, chữ nó nét, cái gì cũng nét thật. Còn cái màn hình mà bây giờ chúng ta đang xài là màn hình LCD, nó bằng công nghệ chấm điểm ảnh. À, ai học ngành IT thì biết. À, Thiền Trang nói sợ sâu quá quý vị không biết, Thiền Trang thì biết. Thiền Trang thì dù sao cũng có một chút nền tảng kiến thức về IT, đó là ngành công nghệ thông tin, công nghệ. Thiền Trang đọc và Thiền Trang hiểu được người ta nói cái đó làm như thế nào. Nó là điểm ảnh chấp chấp chấm 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 bằng các điểm, thì cái đó là công nghệ đó, nên nó vẫn chưa có tối ưu. Bây giờ cái màn hình mới nó sử dụng công nghệ và nó ít tốn điện hơn. À, cho nên là tại sao xài điện thoại iPhone đó, những người nào xài iPhone đó, thì thấy là nó ít tốn điện hơn nè, rồi nó màn chữ nó đẹp hơn nè, vân vân đó. Và bây giờ máy tính là một cái màn hình mà máy tính như vậy là mấy chục triệu một cái. Nó tiền Trang coi thấy có màn hình người ta bán hình như màn 27 inch mà ở Việt Nam giá 70 triệu mới ra, mà công nghệ mới. Màn hình đó là người ta bảo đảm là nét, người ta nói cái màn hình nó xài là không hại mắt, bởi vì nó không bị giật mắt, và thứ hai cái mắt mình nó đỡ điều tiết. À, nó đỡ điều tiết nên nó lấy hình ảnh chuẩn rồi, hình ảnh nó chuẩn rồi, nên nó quảng cáo như vậy đó. Đó quý vị thấy công nghệ, và bây giờ công nghệ là chiếu hình ảnh, khỏi cần hình ảnh nữa ha, cái màn chiếu nó chiếu lên luôn trên không khí. Thì tương lai chắc với công nghệ phát triển như vậy, 10 năm sau có thể người ta sẽ chế tạo ra chiếu lên không khí mà coi luôn ha. Và như vậy dần dần cái màn hình chúng ta khỏi dục luôn màn hình ha. Đó, bây giờ tới máy chắc nếu như thế giới này còn không bị chiến tranh thế giới lần thứ ba, không bị tai nạn thế này thế kia, thì chắc có thể mấy chục năm nữa dần dần người ta đi, người ta chỉ cần cái gì cầm một cái thiết bị nhỏ nhỏ lên bấm chiếu lên cái là trên không khí là nó ra cái hình màn hình. À, khỏi cần ha, ở đó mình muốn mình xài rất là hiện, thì giống như Tây Phương Cực Lạc đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì, cũng là thập quyền môn đó, rộng hẹp vô ngại đó. À, gọi là quảng hiệp tự tại đó, tại vì cái điểm ảnh đó, để mà phát ánh sáng đó, nó nhỏ nhưng mà nó chiếu lên cái màn hình lớn được đó, thì cũng là quảng hiệp tự tại. Rồi, như vậy ở đây chúng ta bắt đầu vô đây. Như vậy chúng ta đang tới chỗ nào rồi ha? Đang chỗ này đúng không? Đang nói về đây, tức là do như minh kính giống như ánh sáng. Tức là chúng ta đọc lại nha. Muốn thấy mà cái sự trang nghiêm của cõi nước thanh tịnh của chư Phật, thì có thể điều có thể thấy ở giữa các hàng cây, giống như là ở cái gương sáng bây giờ, giống như cái màn hình. À, đổ kỳ diễn tượng, tức là chữ đổ này là thấy, thấy được cái gương mặt, cái chữ diện là mặt, còn cái tượng đó là hình dáng, gương mặt và hình dáng của cũng chính mình. À, thì đó là Tây Phương Cực Lạc có cảnh này. Diệt phục như thị cũng là như thế, hay là cũng lại như thế, cũng là như vậy. Đồng minh quảng hiệp tự tại chi quyền môn, cũng đồng thời, chữ minh là làm sáng tỏ, đồng thời làm sáng tỏ cái quyền môn rộng hẹp tự tại đó. Tức là ở đây kinh Vô Lượng Thọ lấy hai ví dụ ha. Một cái ví dụ ở trên thì quý vị thấy là ví dụ ở trên này là ví dụ gì, là phát đại thệ nguyện phần thứ sáu, nói là cõi nước của Đức Phật đó, con ở đó có thể thấy được chiếu khắp được mười phương vô lượng vô biên số cõi nước chư Phật thế giới. Còn dưới này nói là gì, nếu muốn thấy ở đâu đó, thì cứ thấy luôn ở giữa hàng cây, giống như là thấy rõ giống như trong cái tấm gương sáng mà thấy rõ hình dáng và gương mặt của mình vậy đó. Thì cũng là như vậy, thì đây đây chính là gì, đây là hiện làm sáng tỏ cái quyền môn thứ hai là quảng hiệp tự tại vô ngại môn. Quý vị hiểu không ạ? Như vậy kinh Vô Lượng Thọ có quyền môn này, dẫn chứng là rõ ràng chứ không phải nói không có. Thì Trang xin đọc phần tạm dịch của Thiền Trang. Lấy khả năng công hiệu của một cõi nước chiếu khắp mười phương, đó là rộng. Tướng của một cõi nước không bị hư hoại, đó là hẹp. Khả năng công hiệu rộng vô hạn với sự hẹp của một pháp không trở ngại lẫn nhau. Mỗi mỗi tự tại nên gọi là quảng hiệp tự tại vô ngại. Thêm nữa, muốn thấy sự trang nghiêm của cõi nước thanh tịnh chư Phật đều thấy ở giữa hàng cây báo. À, bảo thụ giang kiến đó, giống như gương sáng thấy rõ gương mặt hình dáng của mình, cũng lại như vậy, cùng làm sáng tỏ quyền môn rộng hẹp tự tại, tức là quảng hiệp tự tại vô ngại môn đó. Như vậy quý vị đã thấy rõ ràng một quyền môn này không khó đúng không quý vị đó. Cho nên là thật sự mà nói, học đoạn này quý vị thấy học đoạn này có hiểu không, có hấp dẫn không? Có người thì thích, có người thì không thích. Ngày xưa Thiền Trang nhớ Thiền Trang còn đi dạy á, dạy học mà Thiền Trang nói về những cái quan nghiêm á, hồi đó thì thâm nhập cảnh giới cũng không bằng bây giờ. Nhưng mà Thiền Trang nói giảng mà quan nghiêm cho những lớp mà học sinh lớp chọn á, học lớp mà nó giỏi nó thích lắm, nó nghe quan nghiêm nó mê mẩn luôn. Nhưng mà mình qua cái lớp nào mà học cái lớp mà văn văn xã hội á, hay là lớp nào mà học về dở dở đó, mà nói hoa nghiêm nó không thích nghe. À, tức là nói về vũ trụ thế giới thế nào vân vân, nói về những cảnh giới này chắc là không muốn nghe. Nhưng mà dù sao quý vị nghe được hay không nghe, nghe được đó, quý vị cũng nên nghe. Tại sao? Mình phải có nhẫn nghe đi, nó có chủng tử, nghe đều được lợi ích. Giống như trong Đại Đường Tây Vực Ký đó, của ngài Huyền Trang á quý vị, ngài Huyền Trang hay ngài Huyền Tráng đó, ngài có ghi lại câu chuyện đó, ở bên Ấn Độ đó có một câu chuyện đó gì, có vị pháp sư đó giảng kinh. Thì có 500 con dơi, 500 con dơi nó đậu ở ngoài đó nó nghe. À, vị pháp sư đó giảng kinh ở gần hang động đó, 500 con dơi nó nghe, nó đậu nó nghe miết à. À, đến khi mà bữa đó cái nhà cái chỗ đó nó cháy, mà con 500 con dơi này nó nghe nó quên mất, nó không để ý lửa cháy nên nó không chạy kịp. À, và cuối cùng nó chết cháy hết. Đó, thì quý vị thấy 500 con dơi nhờ công đức nghe giảng kinh như vậy, mặc dù không có phải là người nghe nhưng mà nghe không có thể thấm nhập được bao nhiêu. À, nhưng mà đời sau đó là 500 con dơi đó trở thành 500 vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Quý vị không, công đức nghe nghe kinh không lớn như vậy rồi, huống hồ chi chúng ta nghe còn có thể hiểu được, nghe còn có thể lãnh ngộ, nghe còn hoan hỷ được. Chúng ta là ở cảnh giới người nữa thì chắc chắn là công đức đó, phước đức đó có thể giúp cho chúng ta được trong vòng sanh tử rất tuyệt vời, đúng không? Và đời này nếu như chúng ta chưa ra khỏi sanh tử thì chúng ta cũng được rất nhiều phước báo. Cho nên nghe không cũng đã được lợi ích rồi, chưa cần nói nhiều ha. Đó, chưa nói tu đó, mới nghe thôi đó. Đó, còn nếu mà tu nữa thì quá tuyệt vời, mà ráng giải thoát trong đời này. Đó, cho nên đó là một câu chuyện đó, quý vị có thể tìm trong Đại Đường Tây Vực Ký, ngài Huyền Trang á, ghi á. Chúng ta sẽ đến môn thứ ba. Môn thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng môn. À, nhất đa tương dung bất đồng, nhất là một, đa là nhiều, một nhiều tương dung. Chữ dung á có nghĩa là bao gồm, chứa đựng, thâu nạp. Tức là một thì có thể chứa được nhiều, và nhiều có thể chứa một. À, đó, chữ tương dung là có thể dung chứa lẫn nhau. Cái này dung cái chứa cái kia, cái này đụng thu nạp được cái kia. Một cũng thu nạp được nhiều, nhiều cũng thu nạp được một. Rồi, nhưng mà nó lại có thể bất đồng nữa. Bất đồng, bất đồng là không có giống nhau. Chứ nạp vô cái tan mất tiêu rồi, không phải, nó hòa thành một, không phải. Vậy mới hay. Đó, thì đây là ý như vậy. Thì Thiện Trang á, sau khi học xong á, thì Trang có thể nói trên văn tự là đọc cái môn này á, thì nói ra được cái môn nó như thế nào được rồi, chứ không cần phải phải giải thích đằng sau. Nhưng mà chúng ta cứ theo đoạn giải thích đằng sau đi, cho nó dễ hiểu. Đại Sớ Văn, tức là Hoa Nghiêm Kinh, chú giải Kinh Hoa Nghiêm của Đại sư Thanh Luân, chú giải Kinh Hoa Nghiêm 80. Nhược nhất thất chi thiên đăng. Chữ nhược mà không phải níu đâu nha, chữ nhược có nhiều nghĩa lắm. Chữ nhược ở đây nó là như, giống như như cái một cái thất, thất là một cái phòng, một cái nhà thôi, nói cái phòng, thất thường nói là phòng, nó nhỏ nhỏ thì gọi là thất. Thiên đăng là ngàn ngọn đèn, như là ngon ngàn ngọn đèn ở trong một cái thất, ở trong một cái phòng. Đó, ở trong phòng quý vị có 1.000 ngọn đèn. Quang quang tương thiệp là ánh sáng của mỗi ngọn đèn á, quang quang tức là ánh sáng, quang là ánh sáng, quang quang là mỗi mỗi cái ánh sáng á của mỗi ngọn đèn, có 1.000 ngọn đèn mà, thì 1.000 là ánh sáng. Tương thiệp, tương là lẫn nhau, còn thiệp á là gì? Chữ thiệp có nghĩa là liên quan, dính líu, dính vào nhau đó, có nghĩa là vậy. Đây là huyền môn này nói đơn giản lắm, nói đơn giản là giống như trong phòng quý vị thắp ra bao nhiêu bóng đèn, 1.000 cái đèn đúng không, bây giờ đèn điện cũng được, thì ánh sáng của đủ ngọn đèn đó thế nào, nó dính vào nhau, nó xen vào nhau đó. Thì cứ vậy, bây giờ chúng ta không nói mấy ngọn đèn, bây giờ chúng ta lấy ít rồi, 1.000 ngọn đèn nhiều quá đó. Bây giờ ở trong phòng quý vị thường quý vị cũng phải thắp mấy bóng đúng không, mà mấy bóng giống như thiện trang bây giờ ở đây là đang 1, 2, 3 bóng, 3 bóng đèn, trước xài 4 bóng đèn nhưng mà cháy 1 bóng đèn rồi, ở đây điện nó hay chập chờn lắm, cháy cháy rồi không có thay, thay rồi cũng cháy tiếp, nên là cháy hết cái này cái kia bên này, chứ thôi xài bao nhiêu đỡ, nó hơi tối một chút. Thì nếu như chúng ta nhiều bóng đèn á thì các ánh đèn á, ánh sáng nó chiếu, nó dính líu vào nhau, nó chiếu vào nhau đó quý vị, nhưng mà thế nào, nó không có các, tức là nhiều cái, một nhiều đó, nó tương dung vào nhau, nó dung hợp vào nhau, nhưng mà nó sao, nó có bất đồng. Nó bất đồng là sao, nó vẫn là ánh sáng của hàng đèn này vẫn còn, ánh sáng đèn kia vẫn còn, chứ không phải vô một cái mất hết. Bây giờ nếu quý vị để rõ hơn á, quý vị thay nhiều bóng đèn khác nhau, một cái bóng đèn này sáng, bóng đèn kia vàng, sáng trắng nè, sáng vàng nè, ánh nào đỏ nè, xanh nè, đó sân khấu đó quý vị, nó chiếu vô cùng vô nhiều bóng đèn, nhưng mà sao nó không hủy hoại lẫn nhau. Quý vị thấy chiếu vô chiếu vậy, đèn nào nó dính vào nhau, nó xen vào nhau, nhưng mà nó vẫn riêng nhau, cho nên mới gọi là bất đồng. Nó dung hòa với nhau được nhưng mà nó vẫn không bị bất, nó vẫn là của nhau, cho nên vẫn cái này vẫn là đèn này, vẫn là đèn kia, sáng, ánh sáng đèn này vẫn là ánh sáng của nó, màu xanh vẫn là màu xanh, màu trắng vẫn là màu trắng, màu vàng vẫn là vàng. 1.000 ngọn đèn như vậy thì cũng không có sao hết đó, cho nên mới gọi là nhất đa tương dung bất đồng, mà thêm cái môn, cái môn là quyền môn thôi, đó là một nhiều nó dung nhập được với nhau nhưng mà nó vẫn là không có đồng nhau, thì đằng sau có nói đấy là thiện văn giải thích trước. Cái nhất trung hữu đa, chữ cái là đại khái, chữ cái này đôi khi là phát ngữ từ nữa, nhưng mà ở đây mình nói đại khái nó hợp lý hơn. Đại khái trong một á thì có nhiều, nhất nhất trung là trong một, hữu đa tức là có nhiều, trong một thì có nhiều, đa trung hữu nhất tức là trong nhiều thì có một. Thì quý vị thấy cảnh này rất rõ đúng không ạ? Ánh sáng đó, trong một thì có nhiều nhưng mà trong nhiều có một. Đây nói vậy, thị vi tương dung thì đó là tương dung, đó là dung hòa lẫn nhau đó. Dung nó dính vào nhau đó, nó thì đó là dễ hiểu không? Nhi nhất đa chi tướng bất thất, tức là gì, nhưng mà cái tướng một nhiều ở đó không có bị mất, chứ mất một cái thì không có tựa là tương dung được, không bất đồng được. Nếu mà không thì nó tương dung thôi nhưng mà nó không có chữ bất đồng, thị vi bất đồng đó là bất đồng, có nghĩa là gì, nhiều cái nó hợp vào nhau. Một cũng là nhiều, nhiều cũng là một, ánh sáng không biết có bây giờ với ánh sáng trong phòng này chúng ta thấy đó, nó vẫn ánh sáng này, chúng ta thấy một ánh sáng có nhiều ánh sáng, nhiều ánh sáng có một ánh sáng trong này, nó dung hòa nhau rồi nên không biết cái ánh sáng nào là ánh sáng nào đúng không, nhưng mà mỗi mỗi ánh sáng nó cũng không có thay đổi. Bây giờ mình nhìn lên cái ánh sáng này mình biết cái ánh sáng này, mình nhìn lên ánh sáng này mình biết cái ánh sáng bóng đèn này đó, Thì như vậy hoàn toàn có thể rõ ràng được, đúng không ạ? Cho nên là đây là môn môn gọi là có hai điều nha. Quý vị cứ để ý mấy quyền môn này, chỉ cần hiểu nghĩa thôi, là hiểu được cái danh từ đó, là mình hiểu được là đó, một nhiều tức nhất đa, tương dung là nó dung chứa lẫn nhau, nó dính vào nhau, nó có thể dung nạp lẫn nhau đó. Nhưng mà thế nào không có đồng, tức là nó vẫn còn tồn tại riêng biệt chứ không có mất. Cái tướng đó, một và nhiều, vừa tướng một cũng không mất mà tướng nhiều cũng không mất đó. Ánh sáng của nó pha loãng vào nhau, ví dụ quý vị cái chiếu nhiều màu sắc đi vào nhau thì nó pha một hồi ra cái màu gì đó, thì cái chỗ đó là gì? Nhiều. À, nhiều nó không mất, không không mất. Rồi cái từng cái ánh sáng màu này màu kia, ánh xoa, nó anh trên ánh đèn sân khấu đó, nó vẫn không mất. Cho nên mới gọi là quyền môn chứ. Còn nếu nó mất hết rồi đâu có phải quyền môn nữa, đâu phải bất không có chữ bất đồng này thì đâu phải quyền môn. Ở đây thì Trang xin đọc đoạn dịch nghĩa. Nhất đa tương dung bất đồng môn, trong sách Đại Sớ ghi như ngàn ngọn đèn trong một căn phòng, mỗi một ánh sáng dính líu với nhau. Đại khái trong một có nhiều, trong nhiều có một, đó là tương dung. Thì tương dung này thì Trang nãy giải thích rồi, tương dung có nghĩa là bao hàm, bao gồm á, chứa đựng, thu nạp lẫn nhau. Mà còn tướng của một nhiều không mất, đó là bất đồng. À, chứ mà hay là chỗ này chứ nhi này nó và đi, và thì hay hơn mà còn cái điều mà còn, hay là mà còn cũng được ha. Mà và cái tướng của một nhiều không mất thì gọi đó gọi là bất đồng. Để đi để rõ. Rồi bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm, đây sẽ dẫn trong kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Lô Xá Na Phật phẩm vân. Tức là ở trong kinh Hoa Nghiêm có phẩm là Lô Xá Na Phật, chữ Lô Xá Na Phật tức là phẩm phẩm Tỳ Lô Xá Na đó. Phẩm này là trong kinh nào? Trong kinh Hoa Nghiêm. À, kinh Hoa Nghiêm là này thật sự là trong kinh Hoa Nghiêm 60 mới có phẩm là Lô Xá Na. Còn nếu như quý vị coi kinh Hoa Nghiêm mà bây giờ lưu truyền thì phẩm thứ hai hoặc là gì Như Lai Hiện Tướng, đúng không ạ? Chứ không phải là phẩm Lô Xá Na, cho nên là đây phải mình hiểu đây là kinh Hoa Nghiêm 60. Đó, quý vị tìm trong phẩm phẩm đó không có. Dĩ nhất quốc độ mãn thập phương. Ở đây còn nguyên bài kệ đó, bài kệ này ở phẩm thứ hai nó khá dài. Thập phương nhập nhất diệt vô dư, thế giới bổn tướng diệt bất hoại, vô tỷ công đức cố năng di. Đang năng di, năng năng di nhĩ, năng chữ này nhĩ. Thì ở đây chúng ta hiểu thế này đó, lấy một cái cõi nước mà nó chứa đầy, chữ mãn này là gì? Chữ mãn này có nghĩa là đầy tràn, ý nghĩa là chứa đầy cả mười phương đó. Tức là lấy một cõi nước thôi mà nó chứa đầy được cả mười phương, mười phương thế giới đó nhập vào trong một cái cõi, đây là nhất đó, nhất là nhất cõi đó, một cõi nước cũng như cũng không có dư, không có gì thừa ra. Ở đây nói giống như hồi nãy chúng ta lấy ví dụ đó, tức là gì? Ở trong kinh kinh Hoa Nghiêm á, thì nói như vậy. Còn ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cõi nước mà mười phương thì thấy ở Tây Phương Lạc hết đó. Thì ở đây nói là gì? Đầu tiên là lấy một cái cõi nước mà chứa đầy cả mười phương, rồi mười phương á, mười phương thế giới đó mà nhập vào một cõi nước thì cũng không có dư ra chút nào hết á, cũng đủ chứa đủ được hết. Thế giới bổn tướng diệt bất hoại, rồi mà thế nào cái thế giới mà cái tướng vốn có của thế giới đó nó cũng không có bị hơi hư hoại, thì không có bị mất, không có bị hư hoại. Vô tỷ công đức cố năng nhĩ, chữ này chữ nhĩ. Ôi sao chỗ này thì đang đánh chữ dĩ nhỉ, nhĩ. đó là cái gì, vô lượng công vô tỷ công đức, tới công đức không thể nào so sánh được. À, người ta hay dịch ngắn là khôn sánh đó, tại vì nó hết chữ rồi nên dịch khôn sánh, chứ nên mình dịch dài là không gì so sánh được. Nên năng nhĩ cả, tức là cõi nước, cũng cái là cái nghĩa, cũng gọi là cái nghĩa, cũng là nghĩa gì, mình nói là cũng như vậy, chứ nhĩ là như vậy ha, cũng có thể đạt được như vậy, tức là công đức này không thể nghĩ bàn á. À, không có gì so sánh, là cũng như vậy. Ở đây á, tại vì mình lấy một đoạn ở trong bài kệ đó nên có gì khó hiểu. Ở đây á, ý nói là phẩm phẩm này phẩm nói về Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, thì để mô tả về công đức không thể nghĩ bàn á, thì không có gì so sánh bằng á, thì nói là cái gì nè? Bây giờ lấy 10 phương thế giới á, nhập vô, gom hết vô một thế giới, vô một cõi nước. Thì như vậy á, cái tướng của các cõi nước đó nó cũng không có bị hủy hoại, nó không bị hư hại gì cả. Giống như chúng ta đem điện thoại chúng ta quay thấy rất toàn bộ thế giới, nhưng mà cái tướng của toàn bộ thế giới đó cũng không có hư hại. Thì cũng vậy, công đức của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đó, không có gì so sánh bằng, thì cũng nên cũng cũng là như thế thôi. À, cũng có đưa và cũng đạt được đó. Chữ năng này là đạt được, đạt được thì cũng như vậy. À, đạt được như vậy. À, hay là còn các cái nghĩa khác á, là cũng công đức mà mình muốn tu hành á, để đạt thành địa vị Phật Lô Sa Na đó, tức là gì, trở thành tự thánh, tự tánh Phật ha. À, Tỳ Lô Giá Na, Lô Sa Na là pháp thân, báo thân đó, báo thân Phật, thì cũng phải đạt được như vậy. À, phải đạt được mức độ như thế. Thì ở đây nguyên cái bài kệ rất là dài, thế nên Tuyền Trang không có thời gian để đọc cho quý vị nghe. Ví dụ như trong bài kệ này, nguyên cái bài kệ dài lắm. Đây, bài kệ này do Bồ Tát Phổ Hiền nói: vô số nhất thiết mãn thập phương, vô vô tận vô lượng phổ tự tại, nhất thiết chư phương Như Lai sát, quảng đại phương tiện nhập Phật giới, kiến thập phương sát, tạm thứ chí, quốc độ bất tăng diệt bất giảm, dĩ nhất quốc độ mãn thập phương, thập phương nhập nhất diệt vô dư, thế giới bổn tướng diệt bất hoại, vô tỷ công đức cố năng nhĩ, nhất thiết Phật sát vi trần trung, kiến lô xá na tự tại lực. Đó, có nguyên cái bài kệ dài nữa, mà đó là thầy thiên nhân trong trong đoạn. Ý nói là gì, đoạn này nói là gì, vô số vô lượng thế giới đó, thật ra nó cũng rất là tự tại, rộng nó tự tại, tất cả thế giới mười phương có thể nhập vào một cái thế giới như vậy, dù rộng lớn nhập vô rồi cái gì, các quốc độ đó nó cũng không tăng cũng không giảm, cái cõi nước mà được nhập vào đó, nó dung chứa đó, cũng không có tăng cũng không có giảm đó. Thì cũng vậy đó, cuối cùng đoạn sau nói là gì, nhập vô một cái không có bị dư ra, không có bị tăng giảm này. Thì cũng vậy đó, ở trong tất cả cái cõi nước mà giống nhỏ như vi trần đó, thì cái sức vật tự tại của Đức Phật Lô Giá Na đó, Lô Xá Na thì cũng như vậy. Lô Xá Na là báo thân Phật. Quý vị nên nhớ chúng ta là gì? À, chúng ta thường có gì? Nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hóa địa cầu này gọi là gì? Ứng thân Phật. Gọi là ứng hóa thân đó. Còn Đức Phật mà thật sự của Ngài là gì? Ngài chính là pháp thân của Ngài là Tỳ Lô Giá Na. Còn cái gì? Báo thân của Ngài chính là Ngài hiện ở thế giới Hoa Tạng đó. Đó chính là Phật Lô Xá Na. Đó, cho nên quý vị biết thật ra Phật Lô Xá Na chính là Phật Bổn Sư Thích Ca. À, Phật Bổn Sư Thích Ca đến thế giới này do thế giới này nó nhỏ bé quá, cho nên Ngài phải hiện thân nhỏ bé xuống, cho nên đó gọi là ứng thân tại thế giới chúng ta, là một thế giới Ngài cũng giống như hình hài chúng ta, cho nên ứng thân. Còn thực tế báo thân của Phật á, Phật Thích Ca Bổn Sư là Ngài là ở thế giới Hoa Tạng, cho nên nếu ai tu về mà tu mà chứng được tới sơ trụ Bồ Tát, đúng không, thì chúng ta sẽ nhập về thế giới Hoa Tạng. Đó thì chúng ta sẽ thấy được đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chính là Phật Tỳ Lô Phật Lô Sa Na. À, còn nếu khi nào quý vị chứng được đến mức độ là gì thường tịch quang rồi đó, tức là quý vị sơ trụ viên giáo á, của Hoa Nghiêm rồi, bắt đầu quý vị sẽ thấy được một phần thì quý vị sẽ thấy được đức Tỳ Lô Gia Na, tức là pháp thân của Phật Bổn Sư Thích Ca, và đó cũng là chính mình cho nên đến cảnh giới cuối cùng thì mới là thấy là chính mình chính là đức Tỳ Lô Gia Na. Còn chúng ta tu Tây phương Tịnh độ đó, chúng ta về Tây phương Tịnh độ thì chúng ta có thể trở lại thế giới Hoa Tạng rất dễ dàng, chúng ta có thể thấy được Bổn Sư Thích Ca. Cho nên mới nói là gì, Phật không có đến, không có đi, không có sanh cũng không diệt, chỉ có hiện tướng có mà không. Phật ở tại cái bài mà tán trong lúc mà tấm Phật đó, hoặc là Phật không có hiện ra thành câu thiện, cũng không có gì đản sanh tại thành gì ở không có dập diệt tại câu thi na, đúng không? Không có đản sanh ở tại tỳ ca tỳ la, tức là ca tỳ la vệ đó, cũng không phải đản sanh, cũng không có nhập diệt đâu, có sanh có diệt đó đâu, đâu phải Phật thật đâu. Phật thật không sanh không diệt. Cũng vậy, chúng ta nói như vậy mới liên hệ đến đức ân sư của chúng ta, ngài cũng không sanh không diệt, ngài chỉ là gì tướng có hiện đến và đi, bây giờ ngài đi rồi đó, ngài trở về thế giới đó, cho nên chúng ta muốn gặp ngài, muốn thấy ngài thì cố gắng tu hành để đời này về Tây Phương Lạc thì chúng ta sẽ thấy ngài rõ ràng, hoặc là chứng quả đi thể thánh sẽ thấy ngài. Còn nếu như chúng ta mà luân hồi thì như trong kinh nói giống như có hai người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, thì hai người đó đó dù có gặp nhau cũng như không gặp, bởi vì người này nhớ nói kêu anh ơi tôi biết anh nè, mà người kia nói tôi có biết anh, quen biết anh bao giờ đâu đó, thì như vậy cũng không gặp. Trong vòng sanh tử luân hồi chúng ta có gặp nhau, gặp Phật cũng không biết, gặp lại hòa thượng cũng không biết luôn, cho nên phải có gì hai người chuyên nhớ mới được, chứ còn một người nhớ một người quên không được đó. Thì đó, mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh. À, mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nhưng mà nếu con không có nhớ mẹ thì là có ích chi. À, cũng vậy chúng sanh á, nếu mà chúng sanh á, đem tâm mà niệm Phật giống như mẹ con nhớ mẹ thì Như Lai là mẹ nhớ con rồi, thì như vậy sẽ cách Phật không xa đó. Đó là trên kinh nào cũng nói quý vị, trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Hồng Chương, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta bây giờ chúng ta muốn thấy, muốn gặp lại Đức Phật, gặp lại Đức Ân Sư thì chúng ta có thể ráng thành tựu đời này, còn nếu không thì dù đời sau có gặp ngài cũng không biết. Ngài chuyên có thể ngài thành tựu rồi, ngài thành tựu rồi nhưng mà ngài hoặc là ở Tây Phương Lạc vẫn đợi chúng ta mà chúng ta không có biết đâu, gặp ngài hóa thân xuống ở bên mình cũng không biết đâu. Một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, mà người chuyên nhớ đó là ngài, còn chúng ta là chuyên quên, chúng ta cách ấm một phát là quên mất tiêu. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn vẫn muội lúc ra thai. Chúng ta chưa phải Bồ Tát, chúng ta chưa phải phải gì, chưa phải thanh văn huống thì chắc là chúng ta mê mờ. Cho nên á, trong vòng sanh tử thật ra chúng ta quen biết nhau nhiều lắm, chúng ta biết nhiều nhiều Phật Bồ Tát lắm, chúng ta cũng biết nhau nhiều lắm rồi mà bây giờ có biết gì đâu, gặp đời này cũng không, cũng như không không biết, rồi đời này mới là tạo dựng mối quan hệ lại từ đầu. Thật ra chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp quen biết nhau rồi, cho nên là đó quý vị thấy không, đáng thương đó, trong vòng sanh tử đáng thương vậy đó, mà mê muội trong đó mà nên ráng vượt khỏi vòng sanh tử đó, để mà lên bờ giác tự độ cũng là độ tha. Và vì sao, nếu không độ được mình ai độ được ai? Cho nên trong bốn bốn duyên đó, bốn duyên đó mà có để từ đó, thứ nhất là gì, thân duyên từ. Thân duyên từ là gì, là thân duyên từ là đầu tiên là phải thương những người thân, mà trước thân thương người thân thương chính mình. Phật nói trong kinh A Hàm, Phật nói là thân duyên từ tức là thương chính mình trước, phải thương mình đau khổ, mình chìm đắm trong luân hồi mình sợ đó. Mình phải thương mình trước đã, rồi thương những người thân của mình đó, những người thân mình muốn cứu cha cứu mẹ cứu người nào đó vân vân đó, thì đó là thân duyên từ. Chúng sanh thì thông thường có đó đúng không, ai cũng thương mình đúng không, ai cũng thương những người thân đúng không, thông thường là vậy, là thân duyên từ. Rồi sao lên cái nữa là pháp duyên từ. Pháp duyên từ là gì? Pháp duyên từ là ai? Là A La Hán đó, các bậc bậc thanh văn đó, là cái ai mà có gặp duyên cái ngài độ cho, ngài thương rồi đó, thì gọi là pháp duyên từ. Là gì? Tới phải cao hơn nữa là gì? Gọi là vô duyên từ, vô duyên từ hay là vô duyên đại từ đó, là mới đến là Bồ Tát. Bồ Tát thì không cần duyên, thì không có điều kiện gì hết, thương tất cả chúng sanh đó. Thì đến cảnh giới của Phật là đồng thể đại bi, cũng vô duyên từ nhưng mà thêm đồng thể đại bi, là thấy là cùng một thể đó. Thì chúng ta cố gắng, ta phải đầu tiên học cái gì, học phải có thân duyên từ, thương mình, thương những người khác đó. Là đừng nói mình thương chúng sanh mà không thương mình, nói tôi đọa lạc nên không thành Phật, không độ được chúng sanh. Và thượng nói như vậy đó, quý vị thấy nhiều người đọt đặt ra là bài tướng hòa thượng vãng sanh như thế nào thì chúng ta làm sao biết được đó. Thì chúng ta chỉ có một tấm hình đó, nhưng mà tấm hình đó người ta đã sắp xếp rồi. Quý vị thấy bữa sau chúng ta thấy tấm hình nó lên là người ta cũng đã trải cái chỗ nằm cho khác rồi, nên đưa ra có một tấm hình, rất may là chụp được một tấm hình đó ha. Không biết ai đó, chắc Phật Bồ Tát cũng gia hộ chụp được tấm hình, ngài tướng cũng được, không đến nỗi nào. Còn sau này thì người ta tác động thế nào nữa vân vân, có thể những cái tướng xấu hơn nữa ha. Thì có thể như thế cho nên không quay hay là thế nào đó thì chúng ta không biết đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng là đó là gì, thần lực của ngài không đủ đủ để gì, hoặc là ngài thể hiện như thế ha. Chúng ta phải làm sao phải thành Phật rồi mới được. Giống như trong kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị ha, Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn, trước khi nhập ngài phải thể hiện tự tại chứ. Ngài làm nhập định, đầu tiên là nhập định lên đâu, nhập định vào sơ thiền, rồi nó lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nên bắt đầu tứ các cõi trời, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, rồi ngài bắt đầu lên cái nhập vào trong ngài vòng qua vòng lại mấy cái định đó, định diệt tận định đó, diệt vòng qua vòng lại tổng cộng bao nhiêu lần, 27 lần Đức Phật vòng qua vòng lại các tầng định đó, các tầng tầng định đó, xong đó ngài mới nhập Niết Bàn. À, phải Đức Phật Bổn Sư ngài thể hiện thành Phật đó, cỡ đó đó, để trong chúng sanh tin. À, mà đó, mà trước khi nhập Niết Bàn ngài ăn cái bát cháo mà có nấm độc, ngài biết trước là có độc, không cho ai ăn hết, chỉ mình ngài ăn thôi, mình ngài ăn thôi, không cho mọi người ăn, không cho yêu ăn cái nấm độc này, là cho dù chiến luôn thánh vương ăn cũng chết nữa, đừng nói à, sẽ chết ngay tại chỗ luôn á. Mà ngài nói riêng Đức Thế Tôn có thể trụ được à, bắt đầu từ đó ngài bắt đầu đi bộ rất xa, đi trở về cách đó một thời gian xa mới tới rừng Câu Thi Na à, vào rừng thành Câu Thi Na, ở vô rừng Pa La hay Sa La Sông Thọ, Sa La Thông Người Giang. Thì cái chỗ đó nhiều người dịch lắm, nhưng mà nói chung nếu Sa La Thông Thời Gian đó là tên của một cái khu rừng à, đúng hơn, tại vì cái chữ Sa La Sông Thọ thì cái chữ Sông Thọ nó phải đứng đằng trước cái chữ Ta La, cái Sa La thì mới hai cây cây được, chứ cái chữ Sông Thọ nó đứng đằng sau mất tiêu rồi. Thì người ta có nhiều giải thích lắm, nó tóm lại chúng ta đã hiểu đó là một khu rừng mà có cây Sa La đó. Thì Đức Phật nó còn bình tĩnh để từ từ triệu chúng lại rồi đó, để mà thuyết giảng xong rồi dặn dò hết rồi ngài mới nhập Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn ngài cũng nhập các tầng thiền định, từ sơ thiền cho đến tứ thiền bát định, cho đến định diệt tận định của A La Hán, diệt vân vân các định khác nhỏ nữa, vòng qua vòng lại 27 lần ngài mới nhập Đại Bát Niết Bàn. Rồi sau đó cũng chưa xong đó, sau khi mà sắp xếp cho ngài vô quan tài gọi là Kim Quang, bắt đầu bảo người khiêng à, mới đầu 8 vị lực sĩ trong thành Câu Thi Na, các vua đều 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 đến bưng lên không nổi quan tài của Đức Phật à, rồi bắt đầu các thần bát bộ chúng lực sĩ của các cõi trời rồi đó, có thần rồi đó, tới vô khiêng luôn cũng không được, thần lực của Phật như vậy. Bao giờ ngài thấy đủ duyên rồi bắt đầu cho quan tài tự nhiên cất lên bay bay dòng các thành, dòng dòng thành đó, đi vòng 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 hết rồi mới vô đó hạ xuống, phải có thần lực cái đó mới độ chúng sanh được Đó là chứ không bây giờ mình bây giờ thần lực mà không ấy thời nay không thể hiện được như vậy đúng không? Chúng ta người nhiều người cúng cho những chúng sanh không có tin. Đó, mình phải có như vậy rồi đến khi mà đốt lửa châm đốt quá trời đốt qua đốt lại cũng không có cháy. Vì sao không cháy? Phật vẫn chờ một người, chờ ai? Chờ ngài Ma Ha Ca Diếp. Lúc đó ngài Ma Ha Ca Diếp đang nhập định ở trong trong đó, nhập định cho nên không biết chuyện gì xảy ra hết. Ngài nhập định xong ra 7 ngày mất rồi, Đức Phật đã nhập Niết Bàn 7 ngày. Lúc đó ngài biết là quan sát ngài biết rồi, rồi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Lúc đó ngài hoặc là trong có kinh nói là ngài lúc đó ngài đi ra ngoài thì ngài thấy có người cầm cái hoa đi ngược chiều lại một cái hoa hoa cõi trời đó, hoa trên cõi trời chư thiên rải hoa đó. Thế ngài thấy cái hoa này ngài nói ủa cái hoa này không thể nhân gian có được, hoa này chỉ là hoa của cõi trời, mà hoa này cõi trời chính là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ngài mới quan sát biết Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ngài cũng không thể dùng thần thông triệu chúng lại, mà không thể dùng thần thông nói bây giờ dùng thần thông bay tới thì nhanh rồi, nhưng mà như vậy không tôn trọng Phật cho nên phải đi bộ từ đó về tới thành Câu Thi Na mất 7 ngày. 7 ngày tới đó thì bắt đầu sau khi ngài làm lễ rồi vân vân đủ các chuyện. À, rồi thì mới đầu cái quan tài kim quang của Đức Phật tự nhiên bốc cháy, trong khi đó trước đó là chư thiên rồi vân đem lửa tam muội từ trên trời xuống rồi vân vân đốt cũng không được, bao nhiêu người đốt không được, lửa nhân gian không đốt được, chư thiên cũng không đốt được. Nên nó phải thần lực Phật như vậy đó thì chúng ta mới nói đổi thành, cho nên chỉ có cách là chỉ có thành Phật một cách rốt ráo viên mãn đó, 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm tức là thật Phật rồi đó, nên thì chúng ta có thể độ sanh được. Cho nên chúng ta chỉ có cách là tu hành một thành tựu rốt ráo, tốt nhất là chúng ta về Tây Phương Lạc, chúng ta đủ năng lực thể hiện thế nào đó. À, thì Giang vẫn tin rằng hòa thượng người có thể là trong đó có nhiều vấn đề về cái việc chứ có thể người ta không có thể làm thế nào đó, không có y đúng pháp của một người khi qua đời, có thể người ta đụng chạm thế này thế kia, nhưng mà nếu như chúng ta có lòng tin, chúng ta có lòng thành, rồi từ từ sẽ có những điểm lành xuất hiện cho chúng ta trong tương lai. Thì nhân tin là vậy, ai có niềm tin sẽ có. À, đừng thói tâm, đừng vì thì những tướng không có tuyệt vời trước mắt mà thói tâm. À, hãy tin đi, hãy tin để từ từ và tốt nhất là gì, chúng ta thành tựu rồi chúng ta biết. Cho nên có nhiều điều thời mạt pháp có nhiều điều không có phải là mình nhìn thấy như vậy mà không phải như vậy đâu. À, gọi là gì, không phải a la hán này mà cái thấy của mình cái biết của mình vẫn chưa phải là thật. À, thấy như vậy chứ không phải là như vậy nên khó 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 biết được. À, và quý vị biết á là sẵn đây chia sẻ xem hòa thượng thì chắc chắn ngày ít theo cái thư đó mà Thiện Trang thấy là người ta có đăng lên cái thư từ chối chức vụ tại Tịnh Không Chi Hữu Xã đó, tức là ngài nghỉ xin nghỉ không làm chức vụ tại UNESCO nữa. Lá thư đó viết vào hình như ngày 22 tháng 4 năm 2022 thì phải, ngày bao nhiêu tháng 4 đó. Đó ngài viết như vậy và ngài cũng nói từ chối Tịnh Không, tôi là nói chung là không với sức khỏe khỏe chúng tôi biết là tôi không thể ở trên đời lâu nữa rồi, trong đó có ghi đó. Thì cái thư đó rõ ràng là hòa thượng đó xác định ngài đi cho nên ngài từ chối luôn cái vai trò đại sứ của Liên Hợp Quốc. Ngài có văn phòng tại UNESCO tại Pháp đúng không quý vị? Đó, ai qua Pháp là biết ngài có văn phòng đó gọi là Tịnh Không Chi Hữu Xã, tức là những cái người bạn, những cái đoàn của hòa thượng Tịnh Không, của ngài Tịnh Không đó. Thì cái đó là ở tại Pháp ngài đã từ chối cái đó, ngài viết thư từ chối vào tháng 4 vừa rồi rồi, và tháng 4 để giờ là tháng 7 đúng không quý vị? Như vậy hòa thượng có thể biết trước, đoán là hòa thượng biết trước ngài đi 3 tháng ít nhất là vậy. À, cho nên chúng ta phải tổng hợp nhiều thông tin chúng ta có thể hiểu được hòa thượng đã từ chối, là ngài nói là ngài không làm nữa và ngài không sống được lâu nữa đó, trong cái thư đó quý vị coi. Bữa nào Thiện Trang để Thiện Trang có thời gian thì Trang dịch ra cái đó thì cũng ngắn thôi, có một mặt A4 thôi. Cái thư đó đã phát tán là từ lâu rồi. Rồi bây giờ tìm lại chắc được, bây giờ thì mới nhớ ra đó, mà hình như cũng có người đăng lại đó. Đó, cho nên là thật sự mà nói chúng ta phải coi hòa thượng ngài cũng biết đó, nên đừng nói là mình không biết, tại mình thật ra mình không ở bên đó, mình không ở tại Đài Loan, cho nên mình không có biết được điều gì xảy ra. Mình không ở tại Cực Lạc Tự. Một cái quý vị thấy cũng có nhiều điều bất thường đúng không ạ? Tại sao không thấy xuất hiện thầy Thái Lê Húc, không xuất hiện Pháp Sư Ngộ Thông, không xuất hiện rất nhiều người vân vân, người này người kia, chỉ có thấy ở tại Cực Lạc Tự chỉ có Pháp Sư Ngộ Hạnh đó, và Pháp Sư Ngộ Đạo cũng không ai ở Cực Lạc Tự từ nơi khác tới. Cho nên những điều đó chúng ta thấy là có gì đó bất thường trong trong lễ của Hòa Thượng thì thôi, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ tin tin vào gì, vẫn là pháp ngoài tuyệt vời, y pháp bất kỳ nhân, pháp tuyệt vời. Và những điều gì đó thầy tướng thấy cái này cái kia, dù sao chúng ta không thể là đem cái mắt phàm phu để mà suy đường được cảnh. Cho nên là quý vị và chúng ta đừng vì những cái yêu cầu thế này thế kia cho tốt đẹp rồi để mà mình thoái tâm. Rồi bây giờ trở lại với bài chúng ta, như vậy cái môn thứ thứ ba chúng ta tiếp tục ha. Như vậy đây đoạn này thì Trang xin dịch như thế này, đang hết tới đây rồi đúng không ạ? À? Thì bài kệ đó thì Thiền Trang, cái đây do một bài kệ cho nên Thiền Trang dịch kệ như thế này: trong phẩm Lô Xá Na Phật của Kinh Hoa Nghiêm nói, lấy một cõi nước đầy cả mười phương, mười phương vào một cõi cũng không dư, bốn tướng thế giới cũng không hoại. Như ở đây Thiền Trang đọc bài kệ nha, Thiền Trang xin đọc lại. Đây là bài kệ 7 chữ: lấy một cõi đầy cả mười phương, mười phương vào một cũng không dư, bổn tướng thế giới cũng không hoại, công đức khôn sánh nên đạt vậy. Ở đây tiếp tục nói: một nhất độ mãn thập phương, tức là một cõi nước á, mà nó đầy chứa đầy cả mười phương, thập phương nhập nhất phương, tức là mười phương thì vào trong, nhập vào trong một cõi nước. Tương dung chi nghĩa giả, tức là đó là cái nghĩa của tương dung vậy. À, chữ giả này không phải chữ vậy đâu, mà giả này mang nghĩa ý nghĩa giải thích, là cái nghĩa của tương dung. À, ai mà học trong cái phần Hán cổ, chữ giả này nó không phải vậy, mà giả là mang cái nghĩa giải thích, là cái nghĩa tương dung, tức là gì? Một cõi nước có thể chứa được vào mười, chứa được mười phương, mười phương có thể dung nhập vào một cõi nước, thì đó gọi là nghĩa tương dung. Hai cái này nó dung nhập với nhau gọi là tương dung. Bổn tướng bất hoại, tức là cái tướng vốn á, không có hoại, tướng vốn tức là tướng của một cõi nước đó không có hoại, cõi nước mà được nhập vào, các cõi nước nhập vào cái các tướng của các cõi nước đó cũng không có hư hoại, cho nên mới gọi là bất đồng chi nghĩa giả, tức là cái nghĩa của bất đồng vậy. Tức là giải thích cái môn này có hai cái, một cái chữ là tương dung, một cái là bất đồng, tức là nó dung hợp vào nhau, nó dung nhập vào nhau được nhưng mà nó lại không có hư hoại, chứ dung nhập vào nhau nó tan nát mất tiêu thì đâu phải là quyền môn đâu. À, cho nên ở đây thêm có chữ bất đồng nữa. À, đây nói nè: một cõi nước chứa đầy cả mười phương, mười phương nhập vào cõi nước một phương, hay là một một phương được, cõi nước một phương là nghĩa tương dung, tướng vốn có không bị hủy hoại, là nghĩa của bất đồng. Quý vị hiểu rồi không? Đó, nếu mà chưa hiểu thì học tiếp. À, học tiếp ở đây có tiếp tục. Bây giờ nói tới kinh Vô Lượng Thọ, đó là kinh Hoa Nghiêm nha. À, bây giờ kinh Vô Lượng Thọ, quý thầy thấy kinh Vô Lượng Thọ chỗ đó chỗ nào có cái nghĩa này, có cái tướng này, à, thì cái quyền môn này chỗ nào? Thì ở đây: bổn kinh trung Di Đà Bảo Hương Phổ Huân Nguyện Văn vân. Ở trong kinh này có nguyện nguyện văn á, nguyện văn đó là nguyện nguyện văn của Đức, có nguyện nguyện về gì? Bảo Hương Phổ Huân của Đức Phật Di Đà ghi rằng đó, tức là ở trong kinh này có một cái nguyện nguyện hương báo sông khắp đó, à, chúng ta đó thì trong nguyện văn đó, tức là văn của nguyện đó thì ghi thế này: quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật. Giai dĩ vô lượng bảo hương hiệp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới. Quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, tức là chữ sở hữu là tất cả, chữ nhất thiết cũng là tất cả. Vậy thì mình dịch là hết thảy tất cả vạn vật, tức là tất cả mọi vật ở cõi nước, quốc độ tới cõi nước nào? Tây phương cực lạc đó. Ngài nguyện là thế giới của ngài sau này được thành tựu mà Tây phương cực lạc. Giai dĩ vô lượng bảo hương hợp thành hay là hiệp thành, điều do vô lượng hay là điều lấy, chữ dĩ này có thể lấy vô lượng cái hương báo mà hiệp thành, mà hợp thành, mà hợp lại làm thành. Tức là ở Tây phương lạc á, là thành tựu như thế nào, toàn là những cái loại thơm không à, thơm hương thơm vô cùng đó. Tất cả các vật ở Tây phương lạc gọi là luôn luôn thơm, luôn luôn chiếu sáng, cho nên cõi đó còn gọi là hương quang trang nghiêm. Hương quang trang nghiêm tức là hương là thơm, quang là ánh sáng, và trang nghiêm là xinh đẹp. Cho nên Tây phương cực lạc đó đầy đủ những cái tính chất đó. Cho nên ở đây đang nói về nguyện của Đức Phật A Di Đà khi ngài làm pháp tạng tỳ kheo, ngài có phát nguyện như thế này: kỳ hương phổ huân thập phương thế giới. Đó, tức là cái hương đó, kỳ hương tức là hương đó, phổ huân, chữ phổ là khắp, chữ huân á tức là sông. Đó, giống như ta đốt nhang lên là nó sông hương đi, nó bay khắp nơi đó. Thì đây là sông khắp mười phương thế giới, đó là hương của Tây phương cực lạc bay khắp mười phương thế giới. Đó thì chúng ta hiểu được đoạn này rồi đúng không? Đây là đoạn kinh Vô Lượng Thọ thôi mà. Bỉ quốc vạn vật trung, nhậm hà nhất vật. Bất là gì? Bất kỳ, cái nhậm hà tức là bất kỳ nha, bất kỳ một cái vật nào ở trong cái cõi vạn vật của cõi nước đó. Đó, cõi nước đó tức là Tây phương lạc. Giai vi vô lượng bảo hương sở thành. Đây là cấu trúc vi sở, ai học Hán cổ biết vi sở là dịch là bị ha, được, là thể bị động. Điều, chữ gia là điều do vô lượng cái hương báo mà tạo thành, hay là điều được vô lượng bảo hương báo mà tạo thành cũng được, do được dịch sao đó cũng được. Dĩ vô lượng hương nhập nhất vật, nhập ư nhất vật, tức là lấy vô lượng hương đó, rất nhiều hương đó mà đem nhập vào trong một vật. Biểu nhất thiết pháp nhập ư nhất pháp, tức là biểu thị tất cả pháp mà đem nhập vào một pháp. Biểu nhất đa tương dung, tức là biểu thị là một nhiều nó dung nhập lẫn nhau. Quý vị hiểu mà, tức là bây giờ rất nhiều cái hương mà nhập vào đưa đem vô một vật nào đó ở Tây phương lạc, một vật ở Tây phương lạc là có nhiều hương, nên rất đủ hương thơm á, hương cơ nào cũng có. Thì đó là biểu thị gì? Tất cả pháp nhập vào một pháp, tất cả pháp là nhiều hương là tất cả pháp đó. Mà nhập vào một pháp là nhập vào một vật đó, thì cái này cũng dễ hiểu đúng không? Ở thế giới chúng ta cũng làm được. Quý vị đi mua cái hương gì đó, hương hương lài, hương sen, hương gì đó, đủ các loại hương. Quý vị về để vào trong một cái hũ nào đó, đó thì cái đó là nhiều pháp nó nhập vào một pháp, và các hương đó nó thơm đó. Rất là thơm, mà mình ngửi đủ cái mùi hương thơm vậy, thì đó là biểu thì nhất đa tương dung, đó là một nhiều nó dung chứa dung hợp lẫn nhau. Hữu nhất thiết vật chi nhất tướng, tức là và thêm nữa một tướng của tất cả vật, của một vật nhất vật thôi, tức là một tướng của một vật. Giữ chúng hương chi đa tướng cộng tại, cộng tại ở đó tức là gì? Ở đây nói là gì? Và nhiều tướng của các loại hương đó đều cùng tồn tại. Chữ này có nghĩa là tồn tại đó, cái chữ đó là có nghĩa là tồn tại. Tức là bây giờ nói cái các mùi hương đó nó nhập vào nhưng mà nó không có mất ha. Chữ này âm là tồn ha, cho cái là tất cả các hương nó tuy là vào nhưng mà nó không có mất ha. Các hương nó không mất, cái này tồn tại. Thiền Căn quên thì Thiền Căn viết chữ tại thì trong đầu mình nghĩ là chữ tồn và tồn tại cho nên viết chữ tại. Rồi tức là về đây là gì, thêm nữa một tướng của một vật và cái tướng nhiều tướng của nhiều hương mà cùng tồn tại với nhau đó, nó cũng tồn tại hết. Biểu thị biểu lưỡng tướng bất đồng chi nghĩa là biểu thị cái gì, cái nghĩa của hai tướng không đồng đó, quý vị có hiểu mà thầy nói như vậy nhiều khi mình không hiểu à. Đây cũng đơn giản thôi, nói như thế này tóm lại là gì, một vật á, tướng của một vật á thì sao là như vậy, và rất cái nhiều tướng của nhiều cái hương đó nó cũng tồn tại chứ không có mất. Tức là một cái vật đó nó đầy đủ cả tất cả các tướng khác, nó cũng đầy đủ các hương khác, nó không thiếu gì cả, nó cùng tồn tại nhau cho nên mới gọi là bất đồng đó. Hai cái nó cùng tồn tại chứ nếu mà nhập vô một cái vật xong rồi các cái hương nó tan biến mất, nó mất hương hết trơn đó, thì nói chi nữa, thì đó gọi đâu có nghĩa chừng có nghĩa bất đồng, mà các cái mùi hương đó, nó vẫn còn, nó vẫn đủ mùi hương mình ngửi, vẫn phân biệt đây là hương hoa hoa sen, đây hương hoa lài, đây hương hoa mai vân vân, mình vẫn ngửi được đủ các hương cho nên mới gọi là bất đồng đó, biểu thị nghĩa bất đồng đó. Bất đồng là nó hay quyền môn là vậy đó, tức là khác với thế gian mình cho gì vô là nó tan biến hết à, nó thành nó tan hết. Ví dụ như chúng ta bỏ vô, chúng ta hòa muối vào nước đúng không, cái muối nó tan mất, nó đâu không thấy hết trơn đó. Hoặc là chúng ta nhiều khi một cái làm mấy cái món gì đó mà ta trộn các mùi vô, cuối cùng cái mùi đó nó mất tiêu, thì không phải như vậy. Ở đây là các cái mùi hương nó vẫn tồn tại, cái tướng của nó đó vẫn là tồn tại được, cho nên là mới gọi là không có không, cái nghĩa là lưỡng tướng bất đồng, cái đó là nghĩa đó. Hậu thử hương biến ư thập phương, và cái hương đó nó bị truyền khắp đó, nó biến là khắp khắp mười hương. Phục minh nhất pháp biến ư đa pháp à, lại làm sáng tỏ một pháp thì nó rộng khắp tất cả nhiều pháp à, tức là một cái hương đó bây giờ không phải đơn giản, cái hương đó tuy là mười hương, nó gom lại bao nhiêu hương đó là vô một cái hương, một vật ở Tây Phương Lạc thì nó tỏa ra, nhưng cái hương đó thế nào truyền khắp mười phương thế giới, cho nên lại thấy vậy, lại hiển ra là một pháp có thể nó khắp các tất cả các pháp khác, nhiều pháp chứ không phải một pháp đó. Hương hương đó đâu phải xông khắp thế giới mà à, cho nên nó mới mới là quyền môn chứ chứ còn nếu mà bình thường cái hương đó nó không có truyền khắp thế giới thì đâu có chực, có phải quyền môn này. Cánh hiển nhất đa tương dung bất đồng chi diệu đó, thì càng cái cánh là càng hiển bày, hiển là hiển bày một đa tương dung bất đồng chi diệu, tức là cái sự ví diệu hay là cái sự mầu nhiệm đó, của cái môn là một nhiều không bất đồng đó, là nhất đa tương dung bất đồng môn đó. Quý vị hiểu mà, do cái chỗ mấy môn quyền môn này khó hiểu quá à. Thì chúng ta xin đọc cái đoạn này ha. Ai hiểu được nhiều hiểu nha, rồi tại vì mấy quyền môn này hiểu được thì thấy hấp dẫn lắm, mà không hiểu được thì nghe đi, nghe có thể ngày nào đó hiểu. Văn nguyện hương báo song khắp của Đức Di Đà trong kinh này ghi hết thảy tất cả vạn vật của cõi nước đều do vô lượng hương báo hợp thành, hương ấy xông khắp mười phương thế giới. Bất kỳ một vật nào trong vạn vật của cõi ấy đều do vô lượng hương báo mà thành, lấy vô lượng hương nhập vào một vật, biểu thị tất cả pháp nhập vào một pháp, biểu thị nhất đa tương dung, tức là một nhiều nó dung chứa, nó dung nhập lẫn nhau. Thêm nữa, một tướng của một vật và nhiều tướng của nhiều hương cùng tồn tại, biểu thị nghĩa của hai tướng bất đồng. Tức là ý nói là chữ bất đồng á, trong cái chữ bất đồng môn á. Và hương ấy song khách đi mười phương, lại làm sáng tỏ một pháp khách ở nhiều pháp, càng hiển thị sự vi diệu của một nhiều tương dung bất đồng. Đó, tức là ở đây ngoài cái ý nghĩa đầu tiên thôi là đủ nhất đa tương dung bất đồng môn rồi. À, nhưng mà thêm cái hương nó truyền đi khắp mười phương nữa, nó lặp lại thêm một vòng nữa, lặp lại thêm một vòng nữa, cho nên nó càng vi diệu hơn nữa của cái môn quyền môn là nhất đa tương dung bất đồng. Đó. À, tức là một nhiều tương dung mà nó không có vị. Cho nên nên là có người nghe không hiểu, đúng rồi, bình thường quý vị nghe đoạn này mà quý vị hiểu là quý vị khá cao rồi đó. Nên vì sao mười quyền môn Hoa Nghiêm á, nhưng mà cái này là Thiện Giang dịch như vậy là dễ hiểu rồi, giảng như vậy rõ rõ ràng rồi đó. Còn quý vị nghe lúc trước Thiện Giang nghe trong cái Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa người ta dịch đó, nghe đi nghe lại nghe hoài nghe cách 7-8 lần mà không hiểu. Vì sao không hiểu? Người ta cũng không hiểu, người ta dịch mình không hiểu, người ta bẻ theo cái hiểu của người ta cũng không hiểu mà mình sao hiểu. Còn ở đây Thiện Giang dịch theo ngữ pháp rất rõ ràng cho nên nó rất dễ hiểu, và đọc đoạn này á là quý vị hiểu được liền. Quý vị nói không nghe tiếng à? À yes, thông cảm. À, thì Thiện Trang xin nói lại, chắc đoạn vừa rồi bị bấm nhầm nút. Yeah. Thiện Trang xin nói lại, vậy thì đoạn này á, cái chỗ này á, ai nghe khó hiểu hay không hiểu cũng không sao, đúng không quý vị? Tại vì thật ra mình nói á, chúng ta nghe qua một lần có thể không hiểu, nhưng mà nếu mà nghe nhiều lần á, mình sẽ hiểu. Ở trong phần Tịnh Độ Đại Kinh ví dụ như cái phần này nè đó, thì cái Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, thì nghe đi nghe lại bao nhiêu lần á mà cũng không có hiểu. Tại vì sao? Người ta dịch không có hiểu, người ta không hiểu thì ta dịch hiểu được. Thiện Trang thì hiểu, và thứ nghe thứ hai là dịch được, dịch theo cái thứ tự á, cái thứ tự ngữ pháp á, chữ nào là động từ, chữ nào phó từ, tính từ rồi vân vân á, danh từ rõ ràng đó. Thì như vậy đó là dễ hiểu rồi, quý vị chỉ cần đọc lại, đọc đi đọc lại cái đoạn này nè, hiểu được là tốt. Mà không hiểu được cũng không sao, thì quyền môn này sâu màu quá mà, đó là quyền mà, quyền màu sâu màu nên đâu dễ dàng hiểu. Không hiểu cho nên là bình thường, và nếu quý vị hiểu được thì quý vị phi thường nè. Cho nên học Phật pháp là gì? Chỗ nào hiểu được thì mình hành, hiểu được một hành một, hiểu hai hành hai, không sao cả. Miễn đừng có thói tâm, đừng có thói chuyển. Bởi vì kho tàng Phật pháp rộng bố biên vậy á, quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị học quyền môn rất là rõ ràng, hấp dẫn lắm. Đừng có thói tâm nha. Nhiều người học tới bộ này là bắt đầu thói tâm. Thì đang biết là nhiều người học bộ này nghe không nổi, rồi thói tâm, không muốn tu nữa vân vân. Thì đang nói, nếu mà không tu á, thì đau khổ dành cho mình thôi. Trước sau đời này mình đang sung sướng, chẳng qua phước báo mình đang có thôi. Nếu mà quý vị không nghe, nếu quý vị không tu thì sau này quý vị khổ. Nói vậy chứ cuộc đời quay qua nhanh lắm. Và chúng sanh thôi, phát tâm thì nhiều. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là gì? Người phát tâm nhiều như bông của cây cây gì, cây amala, amala tức là cây xoài, nhưng mà người đắc được đạo giống như là trái xoài đó, trái amala đó, trái xoài à, cái trái đó đó, một cái trái xoài. Ấn Độ có nhiều cái xoài lắm quý vị ba, Ấn Độ xứ nóng mà. Thì người phát tâm á, thì nhiều như bông bông xoài, nhưng mà người người đắc đạo thì ít như cái trái xoài. Cũng vậy, cũng giống như người phát tâm nhiều như gì trứng cá, mà người đắc đạo được ít như là mấy con cá nó thành được. Thì sao, con cá thì nó đẻ ra nhiều trứng, nó vô lượng vô số trứng quý vị, nhưng mà đẻ ra bị các con cá lớn nó ăn hết à. Đó. Cho nên là cho nên là quý vị biết tại sao như vậy khó khó khăn. Thì trong kinh Đạo Bát Niết Bàn nó kể ra câu chuyện thế này, nói về thối tâm Bồ Đề đó. Đó là có hai người quen nhau, họ nghe nói là có núi báo. Ở núi báo đó, ở cái vùng đó là có núi báo, núi báo có cái dòng suối ngọt mà có thể uống vô được tăng thêm sống thêm tuổi thọ đó. Rồi có nhưng mà đi đến đó đó thì có nhiều hiểm ác lắm, trên đường nó có nhiều đường hiểm ác, con đường có nhiều hiểm ác. Rồi có gì, có dọc đường thì có nhiều trộm cướp nữa, rồi là có nhiều chông gai nữa, đi khi nhiều khi đạp gai đạp chông là chết đó. Đó cho nên nhiều người đi mà ít người về, tuy nhiên cũng có người đạt được đó. Thì nghe như vậy thì hai người phát tâm đi tìm đó, đi tìm đến đi đến núi báo. Thì một người thì sắm sửa đầy đủ các thứ vật cần dùng để mà đi đường, một người thì đi tay không, cùng nhau tiến về hướng núi báo. Thì đi một hồi thì gặp được một người dọc đường, một người đi về người ngược lại thì sao, ngược lại là thấy người người đó nói là có núi báo thật đó, tôi đã đi được về rồi nè, tôi cầm được rất nhiều của cái này nè, vân vân vân. Nhưng mà cũng vậy, đúng là thật là đường trong gai lắm, và nhiều người đi không có người không có đến được, đi cũng không có trở về đó. Cho nên là nói như vậy thì mà trên đường nó còn rất nhiều xa xôi hiểm trở, trộm cướp thì quá nhiều, hòng hố trong gai, lại thêm thiếu nước thiếu cỏ rồi đó. Đó. Muôn ngàn người đi ít cái người đến được đó. Cho nên là lúc đó là hai người nghe như vậy thì một người nói cái thôi tôi không đi nữa, tôi về thôi. À, khó quá, đường nó đi xa thôi, tài sản tôi ở nhà cũng có cũng tạm đủ dùng mà. Thôi tôi về tôi sống được. Còn người kia nói tôi có đi có dù có chết tôi cũng cam lòng. Thì Đức Phật cũng nói vậy đó, cái núi báo đó dụ như là Đại Bát Niết Bàn à, là cảnh giới an vui vô cùng của Đại Bát Niết Bàn. Suối ngọt dụ cho Phật tánh, hai người kia dụ cho hai vị Bồ Tát sơ phát tâm. Con đường hiểm ác dụ cho sanh tử luân hồi đó, con đường hiểm ác dễ lắm, sơ sẩy rớt vào đường sanh tử, chỉ cần mê một chút là rớt vào sanh tử à. Người đi ngược chiều gặp dọc đường nó dụ cho Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật ngài đã đạt được đạo rồi, ngài quay lại nói như vậy chỉ đường cho người ta đi. Và còn trộm cướp dụ cho tứ ma, bốn loại ma đó. Rồi hòng hố trong gai dụ cho các phiền não, không có nước không có cỏ dụ cho chẳng tu tập đạo Bồ Đề, tức là mình không có lo tu đó. Người nghe khó nên ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thoái tiễn, còn người dũng mãnh tiến lên dụ cho Bồ Tát bất thoái. Quý vị thấy đây là câu chuyện mà thể hiện chúng ta thuộc hàng nào, hay nghe nó đường thành Phật dài xa quá, tu khó quá, thôi tu gì đâu, mới đầu nghe nói niệm Phật 10 niệm vãng sanh dễ lắm, mà sao thời gian sao thầy nói phải nào nhất tâm bất loạn, nào phải công phu thành phiến rồi vân vân, rồi không thì ít nhất cũng phải ráng giữ giới rồi, nên thì dụ con, nên thôi con không tu nữa, khó quá đúng không? Rồi, đó là những người thái tâm. Cho nên là rất nhiều người thái tâm và đề tu hành, mà đây có người này người kia, người phát tâm nhiều như lông bò, nhưng mà người đắc đạo chỉ như sừng thỏ, đặc biệt trong thời mạt pháp. Nhưng mà quý vị nên nhớ, không tu sẽ khổ, không nghe, thật ra nghe những điều này đời này quý vị nghe có thể nó không vô được bao nhiêu, hoặc là lần này nghe không vô được bao nhiêu, nhưng ngày hôm sau mình nghe rồi, ngày nào đó nghe bừng ngộ, Chỉ cần một lần lóe sáng ngộ lên, chúng ta hưởng được pháp lạc, chúng ta thấy an vui vô cùng. Tu hành đừng có sợ khổ. Và nếu khổ quá, hòa thượng cũng có phương tiện, thì cha cũng hơi nói phương tiện. Quý vị mệt quá đúng không, lâu lâu tu vậy gì căng thẳng quá, người ép mình quá quá sức đó, thời gian nó thiếu ngủ mệt thì sao, lâu lâu nghỉ một bữa đi rồi tu nhẹ nhàng chút, ở trong cái phòng kín quá nên suốt ngày nhìn mấy bức tường mệt quá, tâm nó căng thẳng, nó stress rồi thì sao, đi ra ngoài kinh hành dạo hoa thơm trái ngọt gì đó, nhìn nó vườn cây cảnh đẹp đó, mình đi. Nếu mình đi kinh hành, mình đi ta thông thả đi, nghỉ lâu lâu nghỉ cho ta thư thái. Chính cô Diệu Hiệp lúc trước cô cũng hỏi thầy Trang, thầy ơi sao một thời gian con bị sao á, bị sao mà con thấy ngán, mệt quá, chán quá, không muốn làm gì đó, mà là cứ chán là lên mạng là càng thấy mệt thêm nữa, càng mệt. Thầy Trang nói không phải cô đâu, thầy cũng vậy. Thầy là tại vì sao, thầy làm ở trong phiên dịch đó, hoài nó mệt rồi, ngồi máy tính rồi phiên dịch rồi này làm ngày này qua là nọ, nếu mà không xả mà cứ làm miết vậy đó, thời gian người nó ra trạng thái vậy đó quý vị. Đó là trạng thái đó, đó là gì, nó mệt rũ rượi mà nghe pháp cũng không vô, nó học cũng không, đó là quá mệt rồi. Vô tu thì nó buồn ngủ tại vì nó mệt mà, thì cái cách thế nào, phải nghỉ, nghỉ thư thả đi, đi dạo dạo đi, ngắm cảnh rồi cả đi vừa ngắm cảnh và niệm Phật, nhìn thấy hoa vô thường nó nở, biết nhìn hoa vô thường nở không? Nó nhìn các cái lá cây đó, nó vàng nó úa, các cây nó, các chúng sanh nó chạy qua chạy lại, con này con kia đó, đó là hoa vô thường nở đó. Nó hoa thường, tại sao tiền nhân nó hoa vô thường nở, vì đó là nó diễn ra cảnh vô thường. Thấy chúng sanh đó, nó ở trong loài súc sanh đó là vô thường, nó hồi xưa nó là Phật, nó giống mình bây giờ nó vô súc sanh, thấy cái cây nó thay lá vân vân, đó là cả một bầu trời vô thường đó. Rồi bắt đầu mình nghỉ ngơi, rồi cái bắt đầu ngủ nghỉ nhiều hơn đó, dần dần nó lại lại. Cho nên thỉnh thoảng người phương dịch á, như thiền trang thỉnh thoảng là phải nghỉ một ngày, không nghỉ là chịu không nổi đó. Thiền trang hoặc là cũng thấy mệt quá rồi cũng phải nghỉ đó, thậm chí nhiều khi nó buồn ngủ quá không chịu nổi rồi cũng phải ngủ nó, chứ không là mình không, mình ép quá đó, ép sát quá, đặc biệt người mới tu chưa có hưởng được pháp lạc á, sức chịu đựng yếu. Nên quý vị, những người nào mà mới tu á, quý vị phải cố gắng. Cố gắng này không được giải đãi. Giải đãi quá mình nghỉ một bữa, nghỉ hai bữa, nghỉ ba bữa, nghỉ chừng bốn bữa, năm bữa hết muốn tu lại à. Tu lại nó khó. Nhưng mà nếu mà mình gỡ bông, mình nghỉ một bữa thôi là bắt đầu cái bữa sau mình tu. Nhưng mà mình tu nhẹ nhàng đó. Cho nên là trong kinh Tạng Nikaya đó, hoặc là chúng ta trong kinh A Hàm á, Phật chỉ dạy cái phương pháp hành rất rõ ràng. Người mà nhiều suy tư, lúc nào nhìn cái gì cũng nghĩ ngợi lung tung thì hãy sắp cho họ đừng ở trong cái phòng mà quá nhiều cảnh, đừng treo hình này hình kia, họ cứ được suy nghĩ này suy nghĩ kia mất chánh niệm của họ. Hãy sắp cho cái phòng đơn giản không có gì hết, ít đồ đạc ở trong đó thì họ sẽ tĩnh tâm được. Người mà thế nào, người mà hay buồn nhìn cảnh hay buồn, người buồn giống như thiết kiều mà trong cửa nhìn xa vậy đó, thì hãy sắp cho họ cái cảnh á, thế nào, đừng có sắp màu tối, hãy sắp những màu xanh màu sáng mà lên cho họ nhìn nó rực rỡ giống như ánh nắng ban mai đó, những cái tấm ảnh rồi đó vân vân, sáng để họ ở trong cái nơi nơi đó nó không có bị ảnh hưởng tâm. Người á, mà hay gọi là gì, hay cái tâm của họ mà nó thông thả, nó thư giãn thì sắp xếp vào đâu cũng được, tức là họ không bị chấp tướng, không bị dính tướng thì cho họ ở chỗ nào cũng được. Cho nên ngay cái môi trường ở thôi cũng phải sắp xếp, cũng phải biết bố trí đó. Cho nên nhiều người không biết là treo toàn cái tấm hình này ghê rợn rồi nên vô đó, cho nên là con họ bị loạn tâm, hoặc là mình treo quá nhiều bức tranh mà cái dạng tranh ảnh mà nó có cái gì nhiều, cái gọi là anh cái ảnh nó gọi là bây giờ ví dụ như trừu tượng á, thì cứ khiến cho tâm người ta cũng loạn à. Đừng có ấy, tùy người nha, không phải ai cũng căn cơ như vậy. Học Phật pháp phải biết, phải biết từng cái chút từng chút ấy. Những cái nhỏ nó tạo nên cái lớn, đừng chê những cái nhỏ mà nghĩ là không sao đó. Giống như giữ giới, giữ giới là giữ giới, mà giữ giới nhỏ mình không giữ, mình cái thôi kệ, mình giữ giới lớn thôi. Thật ra mà nói rốt ráo là không có, có được như vậy. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật có một bộ kinh, thì con quên tên rồi, cái gì mà về tứ khinh á, kinh gì về nói về tứ khinh, bốn điều nhỏ không được khinh thường bốn điều nhỏ. Thứ nhất, không được khinh ngọn lửa nhỏ. Vì sao? Ngọn lửa nhỏ ấy nó có thể đốt cháy cả một cánh rừng. Đó, người ta hay nói là nhất niệm sanh tâm khởi. Thì sao? Năng thiêu vạn khoảnh vạn khoảnh công đức chi long. Đó, tức là có thể thiêu cả một cái rừng công đức. Đó, đó là vậy, vậy. Cho nên một cái ngọn lửa nhỏ thôi cũng được, cũng là hại rồi. Cho nên mình phải tu hành phải như băng như tiết. Đó, rồi sao? Không được khinh một con rắn nhỏ. À, bên kinh Nguyên Thủy người ta dịch là không được khinh con rắn nhỏ vì nó có thể cắn chết người. Còn bên kinh A Hàm thì phiên dịch là không được khinh một con rồng nhỏ vì sau này nó có thể con rồng lớn nó có thể làm lụt, làm mưa. À, lụt cả một cái thành. Đúng không ạ? Quý vị thấy coi trong An Sĩ Toàn Thư có câu chuyện như vậy. Một con rồng nhỏ đó mà nó lớn nó làm lụt cả thành đó. Đúng chưa? Đó là ngài, đó là câu chuyện đó trong An Sĩ Toàn Thư có đó. Rồi không được khinh thường một thái tử nhỏ. Tại sao? Vì thái tử đó lớn lên sẽ làm vua, có quyền sinh sát cả một đất nước, thậm chí ảnh hưởng cả thế giới. Nên là không được khinh thường. Và thứ tư, không được khinh một hoàng một cái gì sa di nhỏ. Vì sao? Vì chú sa di đó tương lai sẽ thế nào để có thể thành Phật. À, mình nói chứng quả độ chúng sanh. Cho nên đó mình không khinh thường. Nếu mà nói về giữ giới hôm qua thì Tiền Trang cũng có nói trong Phật Phật Quán Đáp á. Nếu mà giữ giới quý vị vì ở tại gia quý vị không thể giữ giới được trọn vẹn, cố gắng giữ giới lớn vân vân, đó là khai duyên cho quý vị, đó là nó không có trọn vẹn. Nhưng mà như vậy còn quý vị muốn ra khỏi biển sanh tử mà bằng con đường mà chắc ăn á, thì phải học trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng gì? Có một vị Bồ Tát dùng cái phao bơi qua sông. Có một người bơi qua sông bằng cái phao, có một con quỷ la sát nó chạy theo, nó kêu cho tôi xin cái phao đó đi. Thì Bồ Tát nói không được, tôi cho anh cái phao rồi tôi chìm xuống sông chết đuối sao, cho nên không được, tôi không thể cho cái phao này được. Con quỷ la sát nói vậy thì cho tôi nửa cái phao thôi, nó chia đôi cho tôi đi. Thì Bồ Tát nói không được, chia đôi nửa phao tôi cũng chết đuối à, cũng được, cũng chìm xuống chết đuối à, vậy kia thôi cho tôi một xin một phần nhỏ thôi, một cái chút thôi, một cái chút xíu xíu của phao thôi. Thì người đó cũng trả lời nói cũng không được, một chút xíu cái sao cái phao nó cũng chìm. Thì cũng vậy đó, Phật nói là gì, cũng vậy, người Bồ Tát muốn ra khỏi sanh tử phải dùng cái phao. Phao đó là phao gì? Phao đó là giới, giữ giới phải nhỏ, dù với chút xíu cũng phải giữ thì mới bơi qua được dòng sanh tử. Giống như cái phao đó, quý vị cứ nghĩ là cái phao chỉ cần đâm một cái kim thôi là cái phao nó chìm, nó xì hơi nó chìm, là chìm xuống dòng sanh tử, làm sao mà qua được cái biển sanh tử được. Nên nếu mà người thật sự muốn giải thoát sanh tử, tự nhiên người ta sẽ tu rất là nghiêm minh. Còn bây giờ mình cái kiểu mà dễ là lợi dụng khai duyên để mà phá giới. Cho nên Thiền Trang thấy đúng là thật sự thời đại nay, cho nên người tu nhiều, những người niệm Phật vãng sanh ít, hoặc là người thành tựu quả không được. Vì sao? Không có giữ giới. Giới mình rất là dễ phạm, mình rất là khinh thường. Cho nên là mình kia thôi cái tùy duyên tùy phận, cho nên là chỉ kết thành cái nghiệp liền, sanh tử liền đó. Vì sao? Một cái việc nhỏ đó là nó kết nghiệp sanh tử, thì mình vẫn còn vì nghiệp của sanh tử thì mình vẫn ở trong vòng sanh tử thôi. Còn nếu như mình kêu khoáng, mình đoạn, mình diệt, mình gọi là trừ cái nghiệp đó, mình không làm, không tạo mới nữa, thì dần dần cái nghiệp đó nó yếu đi, dần dần nó thuần thục, thì nghiệp của mình là nghiệp thoát sanh tử. Thoát sanh tử rồi thì sao? Ra khỏi sanh tử. Giữ giới như vậy, trong kinh nói rõ ràng, người giữ giới được cái gì? Lâm chung không mê, không mê, tức là rất là sáng suốt, tinh thần rất sáng suốt. Nên ai giữ giới, mình chúng ta niệm Phật, chúng ta giữ giới, đến lúc lâm chung chúng ta tỉnh táo, chúng ta niệm Phật được. Thì sao? Còn người phá giới thì sao? Người phá giới đến lúc lâm chung thì thường thần thức hôn mê. Hôn mê rồi làm sao niệm Phật nổi. Cho nên là đừng có coi thường những điều nhỏ đó, mà không có coi trọng. Mình học tuy là những điều này nó không có, có thể là không có hiện trước mắt. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó mình học đi, rồi từ từ đạt được kết quả to lớn, biết đâu kết quả sau này, đúng không? Như lúc nãy thì Trang nói đó, năm con dơi trở thành 500 vị pháp sư để nghe thôi. À, hoặc là câu chuyện về hoàng hậu của vua Lương Võ Đế đó quý không, chỉ cần làm cái gì không, một con dế thôi, gáy thôi, kêu đó mà làm hoàng hậu mà gáy thích cho chư tăng thích chúng hoàng hậu. Hay là câu chuyện của bà Võ Tắc Thiên, quý vị biết bà Võ Tắc Thiên đó, hộ trì chánh pháp đó, tiền thân của bà là thế nào không? Tiền thân của Võ Tắc Thiên đó, tương truyền có câu chuyện không biết thật hay không, chúng ta cứ kể ra, bây giờ mình không biết thì Phật nói thì mình mới tin chính xác, còn những câu chuyện này là về đời sau thì mình các chư tổ nói chắc cũng có, mình cũng có chư tổ chứng đạo thì chắc các ngài nhìn ra là vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một ngày nọ Đức Phật đi trong cái làng đó thì có nhóm trẻ 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 em đó, đang chơi chơi đùa á. Đức Phật nghe tôn giả A Nan rồi vân vân đi khất thực bưng mình bát nè. Lúc đó đám trẻ trẻ nhỏ thì đang chơi, nó dùng cát nó sang cát nó tạo các hình thù như vậy. Hiện qua thấy người ta cúng dường xớt cơm cho Phật á, xớt bát á, quý vị biết xớt bát bưng mình bát nè, đi hồi xưa là khất thực bưng bát mà. À, bưng bát xớt cơm cái nó vui quá đó. Đứa nhỏ đó, đứa bé gái đó chạy ra kêu lấy cát nó giả bộ nó cũng sớt 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 vô Phật. Thì Phật hoan hỷ đón nhận hết. Cái ngài A Nan mới hỏi sao Đức Đức Thế Tôn lại nhận cát. Đức Phật nói ông chớ khinh điều đó. Tại vì cái đứa bé này á nó dùng cái tâm là nó nghĩ đó là đồ ăn thức ăn nó sớt vô bát ta, cho nên nó được phước đức rất lớn. Mà nếu mà ta không nhận nó đó thì cái phước đó mặc dù nó có phước đó rồi, nó chỉ cần phát tâm là nó có phước rồi, tương lai nó sẽ làm vua ở cái nước phía phía gì đó, tên là gì đó đó, và nếu như ta không nhận thì nó làm vua, nó sẽ là lên làm vua, nó sẽ chống đối, nó phá Phật giáo ta, còn nay ta nhận cho nên nó sau này nó sẽ là vua hộ trì chánh pháp của ta trong đời tương lai đó, vào 1.000 năm sau, khi ta hơn 1.000 năm sau ở tại đất nước đó. Thì câu chuyện đó và quý vị biết đó là chính là vì bà Võ Tắc Thiên, à, vị vua duy nhất của Trung Hoa là nữ đó, cho nên nếu quý vị không nhân nhỏ nhưng quả lớn, gặp Phật được là dù là trẻ thôi, là trẻ em thôi vẫn là tạo được phước báo, huống chi mình làm được nhiều việc ha, điều quả báo bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn, cho nên tu ít tu nhiều gì cũng ráng mà tu, tu nhiều thì mau mau thành tựu, giống như đường mình đi mình ráng đi cho nhanh, mình đi cho dài, mình đi cho lâu thì sao sẽ rất nhanh thành tựu, có đi chắc chắn có đến. Còn quý vị đi cũng đi nhưng mà lâu lâu ghé vô quán này uống nước chút đã, nghỉ ngơi đó, hoa này đẹp quá ngắm chút đó là hưởng thụ trần gian. Thì vậy đó, đồng tu tịnh độ chúng ta cũng vậy đó, có người tu đó quý vị thấy hòa thượng cũng đăng lên bài đó là những người mà tu mà đi du lịch thì mất lãng phí thời gian đó, đó là vậy đó, là do nó hưởng thụ phước báo hay nhân gian, nào là phải có hưởng thụ vân vân, mới lập gia đình để hưởng thụ cho nó đã vân vân thế này kia, thì quý vị sẽ được đường đi của quý vị chậm lại, đời này có thể không ra khỏi sanh tử luân hồi đời đời nào đó, hoặc là đời này thành tựu nó chậm, còn những người tu hành rốt ráo thì sao sẽ mau đó, thì chúng ta đã là người hiểu rõ sự thật tướng rồi, sự thật như vậy rồi thì lẽ nào mình lại cam chịu tại nhân hậu giả, tức là rớt lại sau người như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đúng không quý vị? Mình phải cố gắng mình thành tựu, chỉ có thành tựu vãng sanh Tây Phương thôi mình mới trả được tất cả mọi ân đức, cần mới thậm chí nói đơn giản như Trang Trang nói mình phải thương mình, không mà mai mốt mình đọa lạc trong sanh tử luân hồi ở đó, mà nói là báo ân, hỏi có nói báo ân vậy đó, đọa lạc ở trong sanh tử luân hồi đó. Mong đồng tu những người vãng sanh rồi xuống cứu mình, họ xuống rồi cứu cũng cứu không nổi nữa à, quý vị nghĩ đi, đời này á, mình ở đây nè, bao nhiêu người ở trên Tây Phương Lạc họ muốn cứu mình lắm đó, họ cũng bà con mình đó, họ vãng sanh rồi mà mình mê quá, nói gì nói học Phật pháp bao lâu nay mà sao học xong rồi thời gian vẫn mê, vẫn ham thế gian à, thế gian có nhiều niềm vui quá mà, đúng không, có nhiều niềm vui, có nhiều nó cám dỗ quá. À, mà gặp người gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mặc dù gần mình cũng gần đèn á, nhưng mà đèn này nó nhiều khi nó nóng quá, à, nóng quá, hơi hơi căng quá, nóng quá thấy khó chịu thôi ra ngoài kia gần mực đèn đen á, núp núp bóng tối cho nó dễ chịu à, để ngủ cho nó dễ chịu. Cho nên thật sự mà nói ở thời nay á, tu hành khó là vậy đó, tại vì cái môi trường xung quanh á, mình thấy giống như đơn giản ha, quý vị là lên như như Thiện Trang nói lên sinh viên đi, bây giờ sinh viên thấy đứa nào nó cũng, giờ mấy đứa học trò Thiện Trang nói kêu thầy ơi khó lắm, mấy cái đứa bạn đứa nào nó cũng có bồ, nó cũng có người yêu hết á, thậm chí nó về nó dắt nó ở cùng phòng như vậy, làm sao chịu cho nổi, mình không có người yêu mình thấy nó bơ vơ đó. Đó là học trò Thiện Trang nói như vậy, nó khó như vậy đó quý vị, nó thấy người ta như vậy mình thế sao. Mình có cặp, Thiện Trang mới nói mình có cặp mắt chánh pháp đó rồi. Chánh pháp là gì? Họ đang làm đó là hưởng phước, họ đang tạo nghiệp, họ đang tạo nghiệp thì tương lai họ sẽ đọa lạc. Còn mình cứ muốn giống như người ta thì mình có khác người ta đâu. Vậy thì mình giác ngộ chỗ nào? Vậy mình có trí huệ chỗ nào? Vậy thôi mình cũng làm chấp nhận làm phàm phu giống người ta rồi, cần gì phải tu nữa, cần gì phải tu nữa chi chẳng khổ đúng không? Vậy thì họ rồi mấy năm sau cứ nhìn xem mấy năm sau họ mặt mày tôi thui tôi mò đây khổ ơi là khổ, đời bao nhiêu đời cái bắt đầu đùng cái bao nhiêu chuyện, mới lập gia đình chẳng bao lâu cái tự nhiên bệnh lên bệnh xuống vân vân đủ các chuyện đó, rồi không thấy giác ngộ. Phải nhìn, mình phải nhìn xa, nhìn trong rộng, nhìn cái ánh mắt của Phật pháp, hãy đem nhãn quan Phật pháp mà nhìn thế gian để mình nhìn xa trong rộng mà mình tu, nhìn vào những tấm gương người thành tựu để mình tiến lên, chứ mình đem so sánh chi với những người thấp hèn cái mình chi à, mình đâu mình phải so sánh đúng không, phải biết so sánh mới biết tấm gương chứ, nếu mình lấy tấm gương thấp hèn thì mình theo thấp gương thấp hèn đó. Cho nên trong Phật pháp á, thường có gì niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Niệm tăng là gì? Nhớ nghĩ những cao tăng đại đức, những vị Bồ Tát, những vị Phật, những gì đó hành trạng của các ngài mình làm theo. Sao không nhớ ngài Hư Vân đi? Ngài Hư Vân ngày xưa nó cưới cho gia đình, cưới cho hai cô vợ đẹp về ngài cũng trốn rồi đi, đâu cần đó. Sao mình không nhớ những người đó? Hay là mình nhớ ở Việt Nam có vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, bỏ cung điện vàng son điện ngọc, bao nhiêu cung tần mỹ nữ bỏ hết đi xuất gia lên núi. Sao mình không nhớ mấy tấm gương đó, mình còn nhớ tấm gương gì đâu ha. Cho nên là thật sự đó, quý vị mình tu hành đó, mình phải nhớ vậy, nhớ đến tấm gương của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì như thế nào? Đại sư Liên Trì cũng có vợ rồi mới đi xuất gia, quý vị biết mà đúng không, coi phim quý vị thấy câu chuyện, trong phim đó nó không được diễn tả đủ ha. Ở trong có một cái không biết cái giai thoại đó có đúng hay không, nhưng mà nói chung là ngài Đại sư Liên Trì á là giác ngộ Phật pháp á, bởi vì lý do hai lý do, một là khi ngài có một người vợ đó qua đời thì bắt đầu mà ngài mới giác ngộ được Phật pháp, thì ngài tiếp tục cưới người vợ thứ hai, rồi sau cưới người vợ thứ hai thì lúc đó ngài đã thấm được Phật pháp rồi đó, cho nên thấm được Phật pháp rồi thì ngài chỉ muốn đi xuất gia thôi, tu đúng xuất gia đi tu hành thôi, thì bỏ lên núi tu thôi, đi xuất gia tu rồi xong về thăm nhà lâu lâu cũng còn nhớ vợ mà quý vị. Nói vậy chứ người thế gian không biết thì thôi, chứ biết rồi thời gian sau lâu lâu nhớ à, gọi là gì gần thì gần thì chán mà lâu lâu không có thì nhớ. Thế nên nó bắt đầu về thăm vợ cô ngà cô bạn đó không, bà đó cũng giỏi lắm, bà đào cho đào một cái hố trước cửa nhà à, để dưới đó là tro củi chất ở dưới đó sẵn ở dưới đó. Đấy, rồi để cái tấm đệm đi lên trên đó, mỏng mỏng cái cây lóng 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 để đó. Đại sư Liên Trì mới lúc mới đi tu một thời gian đi về thăm nhà, vô bước vô cái tấm cái miếng đó rớt sập xuống cái hố củi lửa đó không thôi, mà tất nhiên chưa đốt, chắc đốt luôn chắc cháy người ạ. Bắt đầu ngài nói cái sao bà làm sao nàng làm chuyện gì kỳ vậy, sao bà làm gì vậy, thì ra nói ông đi tu mà ông còn về nhà đó, ông có thì ông đọa lạc nó mai mốt xuống nữa tam đồ nó đốt ông đó, giống như vậy đó. Từ đó ngài không bao giờ quay về nhà nữa, và sau này ngài quyết chí tu hành 100% mới thành đại sư Liên Trì đó. Quý vị thấy không, cũng phải có người phương tiện độ sanh như vậy nhắc nhở. Đôi khi tâm mình nó phát tâm, tuy đã phát tâm rồi nhưng mà vẫn cái gì vẫn thoái chuyển, À, nhưng mà sau này đại sư Trương Trì thành tựu đó, cho nên là quý vị thấy tại sao đâu đại sư Trương Trì, nhưng mà tại ngài thì vì cái ngài cũng không phải người thường đúng không, nhưng mà ngài thể hiện như vậy thôi, Thiện Trang nghĩ là thể hiện thôi, cho nên cuối đời ngài đại sư Trương Trì cũng thể hiện có đau bệnh đó. Đó là gì, thì thật ra ngài không phải là đồng trơn nhập đạo, đó là ngài vẫn lập gia đình rồi đó, nó quý vị hiểu như vậy. Cho nên coi các hành trạng á, các tổ sư coi hành trạng của các ngài thì chúng ta học hỏi, học những vị tổ vượt qua bao nhiêu chông gai, bao nhiêu khó khăn rồi mình mới bước vào, chứ bây giờ mình cứ thấy người thế gian, mình sống theo thế gian thì thôi, mình học tu hành rồi mai mốt người ta chết mình cũng chết, người ta đọa mình cũng đọa đó, người ta vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh mình cũng vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà vô đó chịu khổ chứ không phải là vô đó để độ họ đâu có, thì thôi đáng thương thật sự. Cho nên là chúng ta cố gắng lên, mọi người đều ai tu hành không có giai đoạn này giai đoạn kia. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang hồi xưa cũng vậy, có nhiều cái giai đoạn khó khó chuyển tu không được nữa, không thấy không có tín hiệu nào, hồi xưa mình tu mình thấy có thể vãng sanh liền được mà sao tu hồi thấy không có thấy hy vọng vãng sanh vậy đâu. Nhưng mà sau đó phải quyết chí cố gắng lên đó, không coi được nghe pháp không vô thì Thiện Trang nói là hãy coi phim phim Phật giáo, coi truyện Phật giáo, coi kinh Phật đó, coi những câu chuyện đó nghe cái mình thấy chấn động lại, mình hay mình tâm mình vững lên mình tu tiếp đó. Mà về sau này do mình tu lâu năm rồi mình có cái sự huân tập cho nên mình chống đỡ được phiền não tới là mình đỡ được, không có như hồi xưa đó. Bây giờ không có vụ không muốn tu nữa, yên tâm bây giờ là chỉ có muốn tu thôi đó, cho nên không đơn giản đâu quý vị. Hồi xưa có vị thầy nó nói thầy đó cũng lập gia đình rồi cưới vợ rồi mới đi tu, thầy đó nói ôi anh không biết đâu, tu thời gian mày ngán bây giờ muốn về cưới vợ nữa thôi à đó, có người ta tu như vậy cũng không chịu nổi nữa, nó đâu đơn giản đâu. Cho nên đấu tranh với phiền não tập khí nhiều đời nhiều kiếp mình là một vấn đề, mình phải chiến thắng được đó. Trong kinh Pháp Cú Phật nói là gì, dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, à, thắng chính mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng đó. Quý vị ở ngoài ngoài bãi chiến trường á, ngoài chiến trường quý vị thắng 1.000.000 quân địch cũng không bằng ở gì, mình phải thắng được cái chính mình á, thắng được cái gì phiền não của chính mình á, thì đó mới là chiến thắng tối thượng tuyệt vời. À, cho nên là kẻ thù của chính mình của mình lớn nhất của đời mình là gì, chính mình với ai, phiền não ngập nghiệp chướng của mình rất khó. Cho nên học ở đây khó quá quý vị đừng có nản, phải tiến lên, những người đi trước người ta cũng bắt đầu từ sự khó khăn như vậy tiến lên. À, cho nên đừng có thoái chí nha. À, đây chúng ta học quyền môn thứ tư, quyền môn thứ tư này còn đủ thời gian không, chắc còn đủ hết của hết thời gian rồi mà nói sơ sơ có qua mới qua thì môn thứ tư chắc là thôi để bữa sau đi học đi ha, chúng ta hôm nay về học môn thứ hai môn thứ ba rồi thì bữa hôm sau chúng ta sẽ học quyền môn thứ tư, bây giờ cũng hết giờ rồi, nếu bây giờ nếu mà học nửa chừng có kịp không đây, à, kịp được thì học luôn, à môn này ngắn thì Trang xin giảng luôn nha, học luôn cho nhanh hết môn thứ tư. Chư pháp tương tức tự tại môn. À, thứ tư là môn cái môn gọi là chư pháp tương tức tự tại. Chữ tương tức nghĩa là gì, tương tức là cái này có nghĩa là cái kia là cái này, thì tức á, là chính là đó, cái chữ tương là lẫn nhau, à, cái này chính là cái kia là chính là cái này, tức là hai thứ lẫn nhau ha. Cho nên là nó quy hiệu từ chữ tương tức, nhưng mà nó còn thêm cái chữ tự tại nữa đó. Thì 10 quyền môn á thật ra rất dễ hiểu, quý vị để ý là cái chia ra cái gì đó nêu lên một vấn đề nào đó rồi đằng trước nó có hai tính chất ha, nó có hai tính chất luôn luôn có hai tính chất, như đây là tương tức nhưng mà lại tự tại nữa đó, thì như trên là quán hiệp tự tại rồi vô ngại một đó, quán hiệp mà tự tại vô ngại nữa đó, chứ không phải là quán hiệp không ha. Cho nên là lúc nào cũng như thế thì mình dễ hiểu thôi. Thượng hiển tương dung là ở trên á đã hiển bày sự dung hợp với nhau á, dung hòa chứa đựng lẫn nhau á, và trên tức là môn ở trên á. Thử biểu tương tức, à còn môn này á, thử là này, này tức là môn này thì biểu hiển thị ra đó, biểu là hiển bày hay là hiển bày ra, hiển thị ra là gì, là tỏ rõ ra là tương tức, tức là cái này là chính là lẫn nhau á, mình nói đơn giản cái này chính là cái kia chính là cái này, chính là lẫn nhau đi cho dễ. Tấn dịch Hoa Nghiêm thập trụ phẩm vân là bản dịch kinh Hoa Nghiêm thời nhà Tấn. Nhà Tấn đó là thời nào? Thời nhà Tấn là cái bản dịch Hoa Nghiêm kinh 60 á. Nhà Tấn này là năm 265 đến 316 sau công nguyên. Phẩm thập trụ của kinh Hoa Nghiêm 60 thời dịch vào thời nhà Tấn, cho nên gọi là Tấn dịch kinh Hoa Nghiêm. Vâng. Phẩm thập trụ nha. Nói rằng nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, tức là một chính là nhiều, nhiều chính là một. Đây quý vị hay hay như vậy đó. Thí như thủy chi giữ ba, tức là giống như là nước, thủy là nước, nước và nước đó và với sóng, nước với sóng gì đó, nhưng mà như nước và sóng mà chúng ta về cho dễ hiểu. Dĩ thủy dụ nhất là lấy nước á, là thí dụ cho là một. Dĩ ba dụ đa tức là lấy sóng á, thì dụ cho nhiều, quý vị hiểu mà. Nước á, thì nước thì cái mặt biển đó, mặt hồ gì đó có một cái nước đó thôi, hay, nhưng mà sóng thì đâu, có nhiều cơn sóng, sóng to sóng nhỏ rồi vân vân, sóng đủ các kiểu sóng thì đó, sóng thì nhiều sóng, nhưng mà nước thì chỉ có một thôi. Ba tức thủy thủy, sóng tức là nước, sóng chính là nước đó. Thủy tức thủy ba, nước chính là sóng. Hai cái đó thật ra là một mà. Bỉ thử tương tức, tức là hai cái đó là chính là nhau. Nhưng mà đôi bên á, mình bỉ thử mình dịch là đôi bên, hay là hai thứ đó chính là lẫn nhau, hay là đôi bên chính là lẫn nhau. Dịch đôi bên chính là lẫn nhau thì dễ hiểu hơn. Nó văn phòng nó sáng hơn. Nhi tự tại, nhi cát tự tại. Thì cái đằng trước á, để đã nói về cái gì đó là tương tất rồi đó ha, còn đằng sau là nói về tự tại, nhi cát tự tại, nhưng mà cát đây là cát cát, tức là mỗi mỗi thì tự tại, mỗi cái là nó có riêng với nhau, nó tự tại. Cố văn tương tức tự tại, cho nên nói là tương tức tự tại. Chúng ta sẽ đọc nhanh nha. Chư pháp tương tức tự tại môn, môn trên hiển bày tương dung, môn này tỏ rõ tương tức. Trong phẩm thập trụ của kinh Hoa Nghiêm bản dịch thời Tấn ghi một chính là nhiều, nhiều chính là một. Thí dụ như nước và sóng, lấy nước dụ cho một, lấy sóng dụ cho nhiều. Sóng chính là nước, nước chính là sóng, hai thứ chính là lẫn nhau. Quý vị biết nước mà chính là sóng, sóng mà chính là nước, rõ ràng là ai cũng biết điều đó đúng không ạ? Nhưng mỗi thứ lại tự tại, nên nói là tương tức tự tại. Nhưng mà mỗi thứ lại tự tại, có nghĩa là cái này nó vẫn có riêng của nó. Quý vị thấy sóng nó vẫn có sóng đó, nó vẫn lăn tăn cái sóng đó, rồi nước nó vẫn là nước ở dưới đó, nó cái trên mặt nước nó rõ ràng như vậy. Cho nên hai cái nó tự tại, chứ không phải là nó tương tức, là cái này chính là cái kia rồi nó mất luôn, nó là một, không phải. Nó là một nhưng nó là cũng là hai, hai cũng là một, một cũng là hai, vậy mới gọi là tương tức tự tại. Đấy, cho nên quyền môn của ông nghiêm sự sự vô ngã vậy đó. Cho nên nói Phật cũng là chúng sanh cũng là Phật. Tại vì Phật và chúng sanh là không hai. Đó là cũng mở rộng cái ý nghĩa này ra, đó là cảnh giới Hoa Nghiêm đó quý vị. Thì đây quý vị hiểu rồi, đây là ví dụ này dễ hiểu, chứ nói trong cảnh giới Hoa Nghiêm chúng ta không hiểu. Phật với chúng sanh khác nhau chứ làm sao một được. Phật thì thấy là chúng sanh là chính là mình, mà chúng sanh thì thấy Phật với mình đâu có giống nhau đâu, cho nên không có chấp nhận được cái khái niệm đó trong kinh Hoa Nghiêm. Lấy ví dụ này cho dễ hiểu. Hữu đại sớ vân, tức là thêm nữa hay là và đại sớ, tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm 80 của ngài Thanh Lương. Như kim giữ kim sắc, tức là như vàng và màu sắc của vàng. Nhị bất tương ly, hai thứ đó không có rời nhau. Quý vị biết màu vàng và cái sắc, cái vàng á, vàng đúng không, và màu vàng, màu của nó đâu có lìa nhau đâu. Vậy cái đó hai hay là một? Tất nhiên là mình nói là hai, đúng không? Màu của vàng và vàng là hai, nhưng mà nó là một. Có vàng có màu thì màu nó đi theo chứ, bộ vàng chứ. Đó, vàng thì đó, nên là một cũng là hai, hai cũng là một, và cái nhân tương tức và tự tại, hai cái nó tồn tại. Chí ư bổn kinh là đến với, đến như kinh này, kinh này là kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ đó, kinh chúng ta đó. Pháp tạng nhân địa phẩm văn, tức là phẩm pháp tạng nhân địa, phẩm thứ tư đó của kinh Vô Lượng Thọ. Là tiếp theo, Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Đoạn này chúng ta rất là quen đúng không ạ? Bài kệ này trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ tư Pháp Tạng Nhân Địa. Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, tức là Đức Thế Tôn á, Đức Phật á, có thể dùng một cái loại âm thanh thôi, diễn thiết, diễn này là diễn giảng hay là diễn thiết, có một âm thanh thôi. Nhưng mà sao? Hữu tình các cát tùy loại giải, tức là tùy cái loại mà hữu tình nó đều nghe, nó hiểu theo, đúng theo cái loại của mình. Chứ tùy là theo, theo cái âm thanh của mình. Ví dụ quý vị là người Việt Nam, quý vị sẽ nghe Đức Phật giảng bằng tiếng Việt Nam. Quý vị là người nước Anh, quý vị nghe tiếng nước Anh. Đó là gì? Bây giờ có cái phiên dịch đeo tai phone vô cũng hiểu đâu mà. Nó có máy, nhưng mà Phật có năng lực đó, không chỉ có người, còn giới khác cũng được. Các loại hữu tình mà, chư thiên nghe theo tiếng chư thiên, súc sanh nghe theo tiếng súc sanh, con chó nó nghe tiếng trong của theo tiếng Đức Phật nói bằng tiếng của loài chó của đó. Cho nên đó mới là năng lực tuyệt vời của Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật. Thì đó là môn này nè. Rồi hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, tức là lại có thể hiện ra một cái sắc thân vi diệu, một cái hình tướng đó, sắc thân vi diệu. Phổ sử chúng sanh tùy loại kiến, chữ phổ là rộng, sử là khiến cho chúng sanh theo loại mà thấy. Tức là sao? Quý vị là người Việt Nam, quý vị thấy tướng của Phật giống người tướng Phật người Việt Nam. Người Ấn Độ thì cái tướng Phật giống tượng Ấn Độ, đó là cõi người thôi, vô vàng sơn Việt. Nhưng mình thấy thích da vàng, người châu Âu thấy Phật, ôi Phật da trắng nè. Người ở trong Mỹ này về da đỏ đó thấy Phật da đỏ à. Còn người ở cõi cõi trời thì sao? Thấy Phật giống tướng của cõi trời. Người ở cảnh giới nào thấy Phật đẹp nhất ở trong cảnh giới đó. Cho nên Phật đã dùng được âm thanh và hình tướng như vậy. Tất nhiên đó là hai hai điều mà trong kinh Vô Lượng Thọ, thì đây là chính là quyền môn này của kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta hãy xem, đó là đây không giải thích nha, đằng sau có giải thích, chúng ta tự hiểu nha. Đó là tức là một chính là nhiều nè, một tướng nè, mà có nhiều một âm thanh mà rất là nhiều âm thanh đó, đủ loại âm thanh, cho nên một tức là nhiều, nhiều tức là một đó. Rồi một hình tướng đó, một cái hình hình ảnh là Đức Phật như thế thôi, nhưng mà tất cả các sanh thấy các hình ảnh khác nhau theo đúng cảnh giới của mình. Thì đó là một cũng chính là nhiều đó. Nhiều cũng chính là một. Cho nên nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, là đoạn này nói. Hữu minh nhất âm thanh trung, nhất thiết âm thanh. Tức là diệt minh chứ không phải hữu nha. Diệt minh tức là cũng làm sáng tỏ tất cả âm thanh ở trong một âm thanh. Nhất thiết thân, nhất thân trung, nhất thiết thân, tức là tất cả thân ở trong một thân thôi. Đã quý vị thấy không? Như nãy thì đang nói đó. Thật ra là Phật có nhiều thân lắm, nhưng mà sao có trong một cái thân à? Phật có nhiều âm thanh lắm, nhưng mà thật ra có trong một âm thanh, nó truyền ra có một âm thanh đó thôi. Đó. Nhất thiết tức nhất, tức là tất cả, tức là chính là một. Rồi. Nhất tức nhất thiết, một tức là tất cả. Đó. Đa tức thì nhất, nhất tức thì đa. Nhiều chính là một, một chính là nhiều. Như thủy giữ ba, giống như nước và sóng. Nhất thủy đa ba, tức là một nước mà nhiều sóng. Thị tương tức tự tại chi nghĩa giả, chính là cái nghĩa của tương tức tự tại. Đó. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó tức là vậy. Bây giờ thôi chúng ta nhanh ở chỗ này, quý vị hiểu mà. Thêm nữa, trong sách Đại Sớ nói, như vàng và màu sắc của vàng, hai thứ này không xa rời lẫn nhau. Đến như trong phẩm Pháp Tạng Nhân Địa của kinh này ghi rằng, Thế Tôn giảng diễn một âm thanh, mỗi loại hiểu thành theo đó hiểu, lại hiện được một diệu sắc thân, khiến khắp chúng sanh theo lại thấy. Do đây là kệ cho nên đang dịch nó thiếu chữ đó. Quý vị không cảm nha, đây là bảy chữ đó. Cũng làm sáng tỏ tất cả âm thanh trong một âm thanh, tất cả thân trong một thân. Tất cả chính là một, một chính là tất cả, nhiều chính là một, một chính là nhiều. Như nước và sóng, một nước nhiều sóng, chính là nghĩa của tương tức tự tại. Tóm lại cũng dễ hiểu đúng không? Môn này cũng dễ hiểu mà, đâu có khó gì đâu. Hiểu được môn trên thì hiểu được môn dưới. Rồi tiếp tục. Thượng kinh trung ca tháng Phật đức phẩm vân. Thêm nữa, ở trong phẩm ca tháng Phật đức của kinh này nói rằng đây là phẩm thứ 28, phải không? Nhầm thì chăng nó là phẩm 27, phẩm 27 của kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 26 là lễ Phật thì, phẩm lễ Phật thích, tức là phẩm 26 á thì là lễ Phật thánh pháp, lễ cúng thánh pháp. Phẩm 27 mới ca tháng Phật đức, phẩm 28 là bắt đầu Bồ Tát, nói về hai vị Bồ Tát Đại Quan Thế Âm và Đại Trí. Thì đây phẩm 27 trong đó nói thế nào cũng có môn này à. Cho nên ngài Hàng Nguyên Tổ ngài dẫn ra hết, chúng ta học thì chúng ta không thấy đâu trơn, nhưng mà ngài Hàng Nguyên Tổ ngài khơi ngộ rồi dẫn ra, đó là môn này. Kỳ sở tán hoa tức ư không trung tức là đoạn này chúng ta quen rồi đúng không ạ? Kỳ sở tán hoa tức là cái hoa đó mà được rải đó, cái chữ sở là bị động, cái hoa mà được rải đó, tức là ở đây nói các vị Bồ Tát á, đến Tây Phương Cực Lạc đó, cúng dường Đức Phật Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật A Di Đà đó, thì các ngài mới rải hoa trên hư không đó, thì rải hoa xuống thì các những hoa đó được rải đó, tức ư hư không là liền ở trên hư không, tức là liền ở trên trời đó. Hiệp vi nhất hoa, chữ này hợp hay hiệp thì cũng được, hợp lại thành một cái hoa. Hoa giai hướng hạ, tức là hoa đó đều cái hướng xuống hết, chứ hoa mà hướng ngược lên trời ai thấy đúng không quý vị? Đức Phật ở dưới mà, Đức Phật ở dưới các vị Bồ Tát ở trong phẩm đó rửa rải hoa, rải hoa thì hoa phải hướng xuống chứ, hoa mà dựng ngược lên trên ai thấy đâu đó, cho nên hoa hướng xuống, hoa quay xuống cho thấy mới đẹp. Chứ quý vị dài lên thấy toàn cái mấy cái cành hoa rớt 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 xuống, cắm xuống bị thương sao đúng không? Nói đùa thôi, chỉ có hoa thôi nha. Này hướng xuống. Đoan viên chu táp hóa thành hoa cái. Đoan là ngay ngắn, viên là tròn, tròn đầy đó. Chu táp là vòng, cái chữ táp cũng là vòng luôn. Quý vị chu táp, chữ đó còn một âm nữa tạp. Nhưng mà âm tạp đọc không có hay, cho nên đọc thường là đọc là chú táp, đọc là táp, táp là vòng. Còn cái âm trong kinh A Di Đà đó, kinh A Di Đà là tráp nha, tra từ điển không có âm đó nhưng mà tráp cũng được nha, chú táp hay chú tráp cũng được. Hóa thành hoa cái tức là hóa thành một cái lọng hoa, cái hoa cái đó, cái là bảo cái đó, là cái lọng đó, cái lọng mà che lên đó, quý vị thấy đúng không ạ? Đó là hoa cái. Thì đó là quý vị hiểu rồi. Đây Thiên Trang xin dịch đoạn đó. Thêm nữa, trong phẩm ca tháng Phật đức, là Phật này ca ngợi tán thán về đức Phật đức chứ không phải đức Phật nha, là đức của đức hạnh á, đức năng á, đức tướng á của Phật. Phật nào? Phật Di Đà đó. Thì nói rằng hoa được rải đó liền ở hư không, hợp thành một hoa, hoa đều hướng xuống, ngay ngắn tròn đủ, vòng quanh biến thành lọng hoa. Lọng hoa giống như che đó, quý vị thấy nhưng, chúng ta thấy Đức Phật hay có cái lọng che trên đầu đó, đó lọng hoa. Tiếp tục, hoa đa hoa thành nhất hoa, tức là nhiều hoa thì hợp thành một hoa, đó, biến thành một hoa. Cố đa tức thị nhất, cho nên nhiều chính là một. Họ nhiều hoa nó hợp thành một hoa thì nhiều chính là một. Nhất hoa trung hàm đa hoa, tức là trong một hoa đó thì bao gồm nhiều hoa, rõ ràng nó hợp, tại vì hoa thì trong hoa đó nhiều hoa. Cố nhất tức thì đa giả, cho nên một chính là nhiều vậy. Hả? Thị vi bổn kinh trung, đó chính là trong kinh này hiển hiện chi đệ tứ quyền môn, là cái sự hiển hiện cái môn thứ tư, quyền môn thứ tư. Do cái chữ chi này nó đứng ở chỗ này nên không phải không dịch là với, phải dịch cái nghĩa khác. Chữ chi nó đứng đó mà trong khi đó cái quyền môn thứ tư rồi hiển hiện này là nó ngược. Nếu vậy là môn thứ tư hiển hiện thì không được, nhưng dịch ngược không được nên phải tìm cái nghĩa khác. Nghĩa khác có nghĩa là đối với, thì chúng ta sẽ dịch là đây là hiển hiện đối với quyền môn thứ tư trong kinh này nha. Quý vị biết cái chữ chi nó có nhiều nghĩa lắm, cẩn thận. Thì Trang xin đọc lại đoạn dưới: nhiều hoa trở thành một hoa nên nhiều chính là một, trong một hoa hàm chứa nhiều hoa nên một chính là nhiều. Đây là hiển hiện đối với quyền môn thứ tư trong kinh này. Quyền môn thứ tư đó là nhất đà tương dung, à, bất đồng môn. À, tự, đây 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 là cái môn thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn. Thì Giang xin đọc nhầm đó. Rồi như vậy là quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Vậy thôi thì hết phẩm này, à, chúng ta tạm tạm dừng ở đây. Thì tóm lại ở đoạn này thì chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy không, có đủ bốn quyền môn rồi, à, 10 quyền môn đều có hết, nhưng mà chúng ta không hiểu quyền môn là gì. Đây là đem ra để nói cho những người nào mà tu cao á, học qua nghiêm, học cái gì đó vân vân, họ phải bái phục. Vì sao? Vì kinh Đường Thọ, Vô Lượng Thọ có đủ 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, nên Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Vậy thì kinh Vô Lượng Thọ cũng là vua trong các vua. À, thì sao? Vua rồi, đây là vua trong các vua nữa, phải cao hơn nữa. Thì sao? Có đầy đủ, ngắn gọn, chứ học kinh Hoa Nghiêm quý vị học suốt đời. Cho nên á, nhiều người muốn độ sanh á, thì Trang nói, muốn quý vị muốn độ sanh, quý vị thông pháp. Pháp quý vị sâu xa màu nhiệm nắm được trong lòng, quý vị mới độ được chúng sanh. Người ta nói cái gì mình cũng cũng nói được, mình cũng có thể diễn giảng được, mình nói trong kinh Phật có. Ví dụ họ nói kinh Vô Lượng Thọ mê tín, mình nói, kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy mà vô tín là chỗ nào đó, nói như vậy nè, quyền môn này sâu màu như vậy, nói những điều mà quý vị đem dẫn bốn quyền môn, mà hôm nay chúng ta học ba quyền môn và hôm trước một quyền môn ra, nói cho họ dẫn ra nào, lấy cái ví dụ như mà nước tức là sóng, sóng tức là nước, một chính là nhiều, nhiều chính là một, nó nói cho những người tri thức họ nghe, họ bái phục liền. Cho nên nhờ vậy mới độ giáo sư Phương Đông Mỹ. Quý vị biết giáo sư Phương Đông Mỹ là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không đó. Ngài đâu có tin đâu, mới đầu học triết học mà. Năm nó bị bệnh, cho nên lên núi Nga Mi, à, núi Nga Mi Sơn á. Nga Mi Sơn là đạo tràng của Hoa Nghiêm Tông mà. À, Ngài Phổ Hiền mà, đúng không? Ngài Văn Thị Phổ Hiền. Lên trên đó núi Nga Mi dưỡng bệnh. Nên núi thì trên núi thì đâu có báo chí, ngày ngày thành phần gọi là thì tầng lớp tri thức thì nó lúc nào cũng đọc báo tin tức, hồi đó đâu có điện thoại, đâu có mạng nào đâu, nên đó làm gì, buồn quá thôi, không có gì, trên trên chùa trên núi thì chỉ có kinh, dở dở coi đỡ coi kinh, coi một hồi coi vô kinh Hoa Nghiêm rồi sáng cả mắt lên, ôi sao mà kinh nói hay vậy ta, sao mà hay vậy. Từ đó đem về ôm bộ kinh Hoa Nghiêm về, bắt đầu giảng tiết học Hoa Nghiêm, vẫn coi là Hoa Nghiêm, đó là coi qua đó là di thức rồi nghiên cứu rồi đủ hết, nhưng mà toàn là giảng theo triết học thôi đó. Giảng theo triết học á, nhưng vì sao giảng giảng triết học, và khi mà gặp hòa thượng quý vị ha, hòa thượng khi năm đó gặp ngài, ngài cũng nói chúng ta nên chỉ nên học cái phần cái phần chánh tín thôi, còn cái chữ mê tín như Tịnh Độ Tông nữa đừng học. Ngài cũng bị ảnh hưởng đó cho nên ngài chưa tiếp tiếp nhận ở đâu. Nhưng rồi sao? Theo năm tháng thâm nhập dần đến cuối đời cũng tin. Cuối đời cũng tin vô cùng, ôi kinh Hoa Nghiêm rồi không phải các kinh khác đều tin hết. Cho nên cuối đời ngài đại ngài gì? Ngài giáo sư Phương Đông Mỹ cũng quy y với Hòa thượng Quảng Khâm. Và cũng quy y với Hòa thượng Quảng Khâm đó, cũng chiết phục được đó. Cho nên phải vậy, phải giỏi như thế mới độ sanh. Chứ còn chúng ta nói cái độ, nói Phật pháp hay lắm, tu nhiệm màu lắm đâu, người ta chưa thấy nhiệm màu đâu hết. Mình nói đâu họ đâu tin, đúng không? Nói là mình nhiệm màu đâu, người ta kia mình nói xạo, nhưng mà mình nói những điều trong kinh, đặc biệt với những người giỏi, những người tầng lớp thành phần tri thức, gọi là tầng lớp tri thức. Quý vị đem Hoa Nghiêm ra 10 quyển môn qua, quý vị nói một phát người ta nghe, người ta bái phục liền. Mấy ví dụ vừa rồi đó, còn là ví dụ hay đó, như tấm gương chiếu được ảnh vạn dặm rồi đó, quý vị nghe được ha, một cái ngàn dặm rồi đó, quý vị đem những cái ví dụ đó nên nói so sánh với thời thực tại, quý vị nói thì người ta mới thuyết phục được. Nên không có tài làm sao đổ chúng sanh. Thời nay hòa thượng nói thời nay hoằng pháp phải giỏi hơn hòa thượng. Nếu mà bằng hòa thượng là hoằng pháp thời nay không được. Vì sao? Thời nay là bây giờ phát triển hơn thời hòa thượng rồi. Hồi hòa thượng người ta chưa biết nhiều, bây giờ người ta biết nhiều thứ nữa, cho nên phải giỏi hơn. Và hòa thượng nói để độ thành phần tri thức, tức là tầng lớp tri thức, phải độ bằng cách nào? Hoa Nghiêm di thức. Phải có Hoa Nghiêm và có di thức. Cho nên Thiện Trang cũng vậy, cũng Thiện Trang cũng không phải cũng muốn học chút Hoa Nghiêm, học di thức. Nhưng mà cũng Phật gia hộ sau đó học nhanh lắm hả? Nhiều đời nhiều kiếp mình học mấy môn đó là sao? Học vô một cái là học vô từ đó đi, bây giờ mình nói pháp tướng hay là Hoa Nghiêm và vân, người ta bái phục lắm. Nhờ vậy mới độ được người ta, người ta mới phục được. Nên các vị muốn độ sanh, muốn độ, muốn chứng minh được Phật giáo mầu nhiệm thì trước hết dẫn cho người ta tới cái tri thức, cái kiến thức này nữa, những kiến thức này rất sâu màu để người ta phục trước. Phật giáo phải là khoa học tối cao, phải là khoa học đỉnh cao, không có gì qua được, phải là triết học cao cao cấp đệ nhất đó. Rồi sau đó mình mới dẫn thêm cho người ta nói không chỉ như thế, tu cũng nhiệm màu đệ nhất, rất là tuyệt vời. Nào thân thể có thể chữa được bệnh, như ở tiểu viện Sơn Tây 40 mấy người bị bệnh, hơn 40 người bị bệnh, họ có thể buông xuống niệm Phật một câu Phật hiệu, niệm tới cùng 3 tháng hết bệnh luôn. Hết bệnh vì sao? Vì chuyên tâm niệm Phật. Nhưng mà phải gì? Chớ sinh nghi, như trong phẩm phổ môn á, niệm niệm vật sanh nghi, tức là niệm niệm chớ có sanh nghi, đừng có sanh nghi thì mới hiệu quả. Còn nếu mà mỗi niệm mà có nghi ngờ trong đó, cho nên nhiều người tại sao tu hành á, một hồi vẫn không chuyển được nghiệp vì có nghi. Ví dụ như bị bệnh rồi thì ráng mà tu hành, xả hết thứ mọi thứ thế gian đi, không còn nghi ngờ gì Phật, tu theo Phật chắc chắn hết bệnh. Còn ở đâu nghi ngờ nào đi tìm cái phương pháp này phương pháp kia chữa bệnh nè, nào thế nào xa lung xa hay là gì năng lượng gốc vân vân, thì mai mốt đó là niềm tin mà không đủ, mình không nhất tâm tí, cho nên cuối cùng vẫn theo nghiệp mà thọ sanh, tức là vẫn bệnh, vẫn vào trở về bệnh mà thôi. Còn ai thật lòng, ai tu một cách hết mình hết lòng, con thật sự tu vì Phật, con theo thật, con tu hết mình, Phật dạy sao con làm vậy, chắc chắn được hiệu quả, chắc chắn được đắc lực đó. Cho nên là tu cuối cùng vẫn như vậy, thật thà nghe lời, thật làm, ba điều 6 chữ là đủ rồi. Đó là bí quyết để thành tựu. Thì thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, hẹn quý vị tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta có được 4 quyền môn rồi, học một buổi nữa là 4 quyền môn nữa là 8 quyền môn, là rồi còn buổi cuối cùng học 2 quyền môn qua phần mới. Đó thì hơi khó, quý vị cố gắng nghe nha. Và Thiện Trang cũng đã cố gắng lòng vào những câu chuyện thấp để giảm cái mức độ xuống rồi, nên là không nghe được chỗ này thì nghe chỗ kia, chứ đừng nản chí mà thối thất. Chúng ta hồi hướng, dạ, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không để Ngài tăng cao phẩm vị, Ngài nguyện Ngài sớm hội nhập lại Ta Bà độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.